Bây giờ nói tiếp về cô The Body. Như là chúng ta đã thừa tình thấy ở bên trên, bây giờ chúng ta cần tỉnh nhớ rằng là chúng ta chỉ có một cái tâm thức thôi, cho nên rằng là chúng ta không nên nghĩ rằng là cái chân ngã hay là cái higher self, tức là cái phần trên của chúng ta, cái phần cao thượng đó là ở bên trên, và nó không phải là chính là chúng ta. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng là như thế là nó ở trên cao, là chúng ta rất là khó khăn để mà với tới được nó. Thường thường chúng ta cứ nói rằng là phải có một cái sự cố gắng hết sức để chúng ta có thể vươn tới được cái chân ngã của chúng ta, phần cao thượng của chúng ta. Và chúng ta lại nói rằng chúng ta cần phải có những sự gợi ý, gợi cảm từ bên trên đưa xuống này nọ, đi xuống từ trên cái chân ngã đưa cho chúng ta ở dưới này. Tức là chúng ta dùng hai, giống như là có hai phần của cái con người. Trong những trường hợp như thế thì chúng ta đã làm một cái việc sai lầm, tại vì chúng ta đã chỉ định rằng là cái phần chân ngã đó là chúng ta không phải là chân ngã, nhưng mà thực tế ra chúng ta chính là chân ngã. Cái điều quan trọng nhất để mà có thể đạt được cái phần tinh thần đó là chúng ta sẽ đạt được, không có nghi ngờ gì nữa, chúng ta là chính là chân ngã. Cái ta của cái phần bên trên là cái điều kiện thứ nhì mà chúng ta có hoàn toàn tự tin cậy ở trên cái khả năng của chúng ta là chân ngã, và chúng ta có thể có can đảm để mà dùng nó một cách tự do, tức là chúng ta dùng được chân ngã thì chân ngã chính là mình. Thay vào đó, cho nên chúng ta phải nhìn vào cái tâm thức của một người, của một cái tàn ngã, thì chúng ta nghĩ rằng là đó là nó bình thường, là nó tự nhiên. Chúng ta hãy nên tập cái thói quen là nhìn vào cái tâm thức của cái tàn ngã này là nó bất bình thường và nó không tự nhiên. Và cái cuộc sống của chân ngã nó chính là cuộc sống thực sự của chúng ta. Và từ đó những cái sự cố gắng của chúng ta mà chúng ta đã cố gắng để mà coi cái đó sao là đó, tức là bây giờ phải làm được lại, mình coi mình là chân ngã, giống như anh Văn hay nói đó. Cái thái độ rằng là có nhiều cái kẻ thì chúng ta phải chấp nhận ở trong cái cuộc sống bình thường, cho nên rằng là cái thể xác của chúng ta thì không nên để cho nó làm việc theo ý của nó, và nó phải được huấn luyện một cách rõ ràng để tuân mệnh của cái chân ngã. Như thế thì chúng ta sẽ làm được cái công việc của những mà công việc mà những vị triết gia về học mê tích chứ, thằng mê tích thằng ngày xưa Đức Phật ấy, gọi là tái tạo lại cái cơ thể. Đó là một cái sự thay đổi thực sự mà khi mà chúng ta đã làm xong thì làm được đó, thì là sẽ chúng ta sẽ mở ra ý chế sự điều khiển của cái thể xác lên trên cái tinh thần của chúng ta. Tức là nếu mà chúng ta ra lệnh được ra cái thể xác thì thể xác nó không còn điều khiển chúng ta nữa, mà thay vào đó thì nó chỉ là một cái dụng cụ của chân ngã. Một cái sự thay đổi tương tự cũng cần phải đạt tới về đối với thể vía. Thay vì để cho cái thế giới của cái sự xúc động ảnh hưởng và tự làm ra tất cả những tạo ra những hoạt động của chúng ta, thì cái chân ngã phải quyết định và chỉ định những cái sự xúc động nào nó muốn có, những cái cảm giác nào nó cho phép được tỏa ra từ cái vía. Cho nên rằng cái tâm thức của chân ngã sẽ không bị trói buộc vào cái thể vía. và cái thể lúa thì sẽ trở thành một cái vật để mà cho chân ngã sử dụng theo ý mình. Có lẽ cái điều mà quan trọng, cái điều mà căn bản nhất của tất cả là chúng ta phải chế ngự được cái thể trí, tại vì cái những cái tư tưởng nó là cái sự biểu hiện của cái khả năng sáng tạo cao nhất. Chúng ta không nên bao giờ để cho cái tư tưởng, những cái hình tư tưởng được tạo ra từ bên ngoài, được kích thích ra từ bên ngoài. Thay vào đó, khi mà những hình tư tưởng được tạo ra thì nó phải được tạo ra một cách cố tình mà đó là một cái hoạt động của chân ngã, hoạt động tự biết mình và tạo ra nó. Cái sự nguy hiểm rất lớn nằm ở trong cái chuyện mà mình đã tưởng tượng một cách bừa bãi, mình không có kỷ luật cả, cứ tưởng tượng thôi. Nếu không phải vì cái sự tưởng tượng bừa bãi này thì những cái vật chất bên ngoài hoặc là những cái sự ham muốn bên ngoài sẽ không có khả năng để mà chế ngự mình. Cho nên rằng cái chân ngã thì phải điều khiển hoàn toàn cái sự tưởng tượng và chỉ cho phép nó hoạt động theo những cái phương hướng mà chân ngã muốn. Một cái sự tưởng tượng không được kiềm chế thì nó sẽ hoạt động như là một cái yếu tố rất là mạnh mẽ để làm yếu đi cái ý chí của mình. Thường thường người ta thấy xảy ra rất nhiều, cho nên rằng khi người ta đã quyết định rồi thì cái sự tưởng tượng được phép nghĩ bậy bạ đến những cái điều mà nó không hay không tốt mà người ta đã quyết định rồi, nhưng mà nó lại cứ nghĩ ra những cái chuyện xấu cho đến khi cuối cùng thì là cái chuyện mà người ta tính làm nó trở nên đáng ghét đến nỗi mà người ta không làm nữa, người ta không làm được cái chuyện tốt mà người ta muốn làm. Theo Shakespeare đó thì ông ấy là một cái nhà tâm lý gia rất là sâu sắc, cho nên rằng ông ấy đã cho cái nhân vật Hamlet của ông ấy nói rằng là cái sự quyết định đầu tiên của tôi ấy, thì là nó từ từ nó sẽ bị gặm nhấm, làm hư hỏng bởi cái tư tưởng của tôi. Tức là Hamlet này nó suy nghĩ nhiều quá rồi, nó hỏng việc. Cái cách chữa chạy cho cái thói quen giờ này thì rõ ràng là chúng ta phải dùng ý chí và sự chú tâm tập trung tư tưởng lại, thì không phải là nghĩ về những cái điều khó khăn hoặc là những cái điều không hay mà chúng ta tưởng tượng ra, nhưng mà chúng ta phải tập trung tư tưởng nghĩ về cái việc mà chúng ta cần làm. Ông Emerson thì ông ấy nói rằng là chúng ta lúc nào cũng phải nói là làm như thế, chứ không có nói cái gì là positive, chúng ta nói negative. Đi theo một cái sự phân tích xa hơn nữa, chúng ta phải để coi chỗ này nó có chưa. Nào, chúng ta phân tích thêm một chút nữa thì chúng ta nên bỏ qua một cái ý tưởng rất là phổ biến rằng là cái ý chí để mà làm những công việc thì chúng ta phải làm bằng cái sự cố gắng của cái ý chí. Thực ra nếu mà mình làm một công việc nào, mình làm hết xong hết một công việc nào thì không có phải công việc của ý chí, nhưng mà đó là một cái phương diện khác của chân ngã, đó là những hoạt động có tính cách sáng tạo. Cái ý chí thì là cái người cai trị, tức là ông vua nói rằng là ta muốn chuyện này phải được làm xong, nhưng mà cái ông vua này thì ông ấy không có đi để mà ông ấy làm những cái việc đó. Thì nói về tâm lý, theo tâm lý thì chúng ta thấy rằng là cái ý chí là chính là cái sức mạnh để mà giữ cho cái tâm thức nó tập trung vào một cái việc và nó không nó bỏ ra ngoài tất cả những chuyện khác. Thì ở trong cái ý chí này nó hoàn toàn là thoải mái, yên tĩnh và không nhúc nhích, và nó chỉ ở đó thôi. Nó chỉ là cái khả năng để mà giữ tập trung vào một việc và bỏ ngoài tai tất cả chuyện khác. Cho nên rằng chúng ta không rất là khó để mà vẽ ra những cái giới hạn của cái khả năng của con người, khả năng của cái ý chí con người khi mà nó được hướng dẫn một cách đúng đắn. Nó rất là đi rất xa hơn là một người bình thường tưởng tượng, và cái kết quả đó đạt được bằng những cái phương tiện của nó sẽ trông có vẻ như là rất là đáng ngạc nhiên và trông như là tiêu tức là nó gọi là rất là tiêu hay hơn bình thường, tức là natural đó. Tức là cái ý chí, khả năng của ý chí nó làm cho mình có thể làm được rất nhiều việc mà mình không tưởng tượng là mình làm được. Nếu mà bây giờ mình nghiên cứu về cái khả năng của ý chí thì chúng ta sẽ hiểu được rằng nó có ý nghĩa rằng là nếu mà sự tin tưởng, ta chỉ cần tin tưởng đủ thôi thì ta có thể chuyển dịch được cả núi non và ném quả núi vào trong biển. Ngay cả cái sự mô tả của những người bên những người Đông Phương thì cũng không là quá đáng khi mà chúng ta nghiên cứu những cái trường hợp đặc biệt đã xảy ra mà đã tạo được bởi cái khả năng tuyệt vời này. Có lẽ cái yếu tố quan trọng nhất của cái việc dùng nó để thành công của cái ý chí là phải tự tin hoàn toàn, và cái điều đó dĩ nhiên là chúng ta có thể đạt được bằng nhiều cách. Ủa, cái số hồi nãy đã hết chưa?
Tự tin là rồi mà chưa không?
Chưa hết. Dùng khi mà ta dùng ý chí một cách một cách tự tin, một cách tự tin tuyệt đối, và cái điều đó thì chúng ta có thể đạt được bằng nhiều cách tùy thuộc vào cái loại người nào. Khi mà một người hiểu rằng có một cái thế giới ở bên trong và thuộc về tinh thần của cái chân ngã, và nó quan trọng hơn rất nhiều về đủ mọi phương diện hơn là cái thế giới bên ngoài, thì anh ta sẽ tốt nhất là sẽ chấp nhận cái thái độ của một cái người diễn viên chơi cái vai trò của anh ta ở trong thế giới, tại chỉ vì anh ta có cuộc sống chân thực là bên trong. Một cái người diễn viên thì lấy nhiều vai trò ở trong nhiều giai đoạn, và cũng giống như là chúng ta trở lại đầu thai nhiều lần và mặc những thứ cơ thể khác nhau, nhưng mà luôn luôn lúc nào cái người diễn viên đó cũng có một cái cuộc sống thực sự là một người và cũng là một nghệ sĩ, bởi vì anh ta có một cái cuộc sống riêng của anh ta và anh ta muốn diễn xuất cái vai trò của anh ta tốt đẹp trong cái cuộc sống tạm thời ở trên sân khấu. Tương tự như vậy, chúng ta cũng muốn làm việc tốt đẹp ở trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái cuộc sống ngày hôm nay, bởi vì dừng để cho cái mục đích, tại vì là sau đó, sau cái cuộc sống đó là chúng ta có một cái cuộc sống thực sự, mà cái cuộc sống của cái kiếp này chỉ là một cái mảnh nhỏ mà thôi. Nếu cái điều này chúng ta hiểu được rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy cái sự quan trọng tương đối của cái cuộc sống ngoài đời này cái giá trị của nó đối với chúng ta chỉ là chúng ta muốn cái vai trò của chúng ta đủ hay, bất kỳ cái vai trò đó như thế nào. Cái vai trò gì và chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này thì nó không có quan trọng gì mấy. Nó cũng giống như là một cái công việc của một cái diễn viên để mà đi giả bộ, đóng kịch giả bộ buồn rầu và gặp khó khăn ở trên sân khấu vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì cái anh diễn viên nó chả có buồn phiền gì cả. Anh ta ví dụ như là đêm nào anh ta cũng phải đánh nhau trên sân khấu, xong rồi là bị giết chết, phải đánh nhau kiểu như là quyết đấu đó, và bị giết chết trên sân khấu. Nhưng mà cái sự chết giả vờ này thì đâu có ảnh hưởng gì đến người diễn viên đâu. Cái điều mà chỉ có cái điều mà làm cho anh ta lo lắng là anh ta phải diễn xuất cho nó tốt thôi. Cho nên không phải là một cái điều khó khăn để mà hiểu rằng cái thế giới xung quanh chúng ta chỉ là một thế giới giả tưởng thôi, và nó thực sự nó không quan trọng gì bất cứ kinh nghiệm gì mà chúng ta phải trải qua trong cuộc đời này. Mọi việc mà nó xảy ra cho mọi người ở bên ngoài đời thì nó chỉ là kết quả của những kinh nghiệm của họ, những cái lý do đã được tạo ra từ lâu lắm rồi ở trong những cuộc kiếp khác của họ và không sửa chữa được. Cho nên rằng là không nên lo lắng gì cả về những chuyện mà nó xảy ra. Chúng ta phải chịu đựng nó với tính cách của một triết gia, triết nhân. Cái lối mà chúng ta được tạo ra, được sinh ra đây thì nó tạo ra cho cái tính tình của ta. Phải không? Cái cách thức mà chúng ta sống bây giờ đó thì nó sẽ cấu tạo ra cái tính tình của chúng ta trong tương lai, và chỉ có nó mới là quan trọng thôi. Chúng ta phải dùng cái nghiệp của chúng ta để mà tạo ra những sự can đảm, sự chịu đựng giỏi và nhiều những tính tình tốt đẹp khác, rồi sau đó bỏ gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Cho nên rằng nếu mà cứ muốn nắm giữ, cố gắng hay là phấn đấu thì cái chân ngã của chúng ta sau cùng sẽ trở thành cái người điều khiển, cái người cai trị, và cái người cai trị bất tử này, một người mà hiểu được rằng ông ta chính là cái vị cai trị bất tử này thì sẽ ngồi ở trong cái vận cụ mà anh ta tự tạo ra. Để mà sẽ càng ngày sẽ có một cái vẻ rất là oai nghi và có nhiều năng lực và càng ngày càng mạnh mẽ hơn và sẽ tốt đẹp hơn so với những cái phẩm chất dưới yếu kém. Cho nên rằng khi mà chúng ta biết được sự thật thì chúng ta được giải phóng, chúng ta được tự do. Cái vị cai quản ở bên trong này có thể là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái hình thức mà anh ta đã được tạo ra, tức là bị ảnh hưởng bởi những cái body đó. Nhưng mà anh ta biết rằng anh ta là một người cai trị thì anh ta sẽ làm việc cẩn thận để mang cái vương quốc của anh ta dưới quyền của anh ta. Anh ta biết rằng anh ta đi vào cái thế giới này cho một mục đích nào đó và để làm cho anh ta có thể làm việc chung với lại vị ý chí cao nhất, tức là đây nói về thượng đế. anh ta sẽ anh ta có thể làm việc và chịu đựng tất cả những cái gì để có thể đạt được tới mục đích đó, tức là trở thành hợp tác với Thượng Đế đó. Anh ta biết rằng anh ta là có một cái bản chất của Thượng Đế, và khi anh ta đã tạo được cho mình như vậy thì cái đó chỉ là vấn đề thời gian anh ta sẽ đạt được điều đó. Ở bên trong thì anh ta hiểu được anh ta là Thượng Đế, mặc dù bên ngoài thì chưa thấy rõ. Cái công việc của anh ta là phải trở thành cái sự biểu hiện của cái bên trong của anh ta. Anh ta là một vị vua, cái này vị vua là sẽ tới, nhưng mà thực tế thì chưa có, nhưng mà sẽ thành. He is the king, the sure, not yet the facto, tức là chưa phải thực tế là cái vị vua đó, nhưng mà anh ta đang tiến hành. Bây giờ đoán trước vào cái đoạn này. Vì anh ta là một ông hoàng để mà được sinh ra đời để mà mang một cái vương miện, thì anh ta phải chịu huấn luyện một cái kỷ luật để anh ta có thể xứng đáng mang đổi cái vương miện đó. Cho nên rằng cái ý chí của một vị vua ở trong chúng ta thì nó sẽ tiến hóa thêm cho đến khi mà những cái năng lực của vị vua nó sẽ đi tới để chúng ta có thể nắm được. Và như thế thì chúng ta có thể chịu được những kỷ luật của cuộc đời. Một cái cách nhìn đúng đắn hơn cho cái mối liên hệ này giữa cái chân ngã và những cái phàm ngã nối tiếp của nó thì có thể làm cho chúng ta thấy rõ hơn và xóa bỏ cái sự hiểu lầm mà chúng ta hiểu lầm về cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật luôn luôn giảng chống lại cái ý nghĩ rằng chống lại cái ý nghĩ mà đã đâu mất rồi cái chống lại cái ý nghĩ mà nhiều người quen ở trong cái thời của ông ta, của ngài, rằng là cái phàm ngã nó sẽ tiếp tục còn tiếp diễn mãi. Thành ra Đức Phật mới nói là mình không có linh hồn nữa, là vì Đức Phật nghĩ rằng là nếu mà nói cái câu mình có linh hồn thì người ta tưởng là bây giờ mình có cái phàm ngã như này, khi mình chết mình cũng y chang như vậy, xong mình chết xong mình cũng y chang như này. Thì Đức Phật muốn nói là không có linh hồn, chỉ là không có linh hồn trường tồn, có nghĩa là cái phàm ngã là nó không trường tồn thôi, chứ không có nghĩa là Đức Phật tưởng là như chân ngã. Và đoạn này ý muốn nói thôi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Đức Phật không có nói như thế. Đức Phật không có nói rằng là cái phàm ngã này nó sẽ trường tồn mãi mãi. Tại vì con người ta ở trên trái đất này thì ai người ta cũng tưởng mình là cái phàm ngã, người ta đâu có biết cái chân ngã. Thành ra Đức Phật nói rằng cái phàm ngã này nó không có trường tồn. Đức Phật cũng nói những cái câu nó rất là rõ ràng về những cuộc sống liên tiếp của con người, tức là có cái sự luân hồi là có luân hồi mà. Thì Đức Phật cho những cái ví dụ về những kiếp trước và so sánh những cái kiếp liên tiếp với nhau mà người ta đã kiếp trước, người ta đã sống ở cái làng này làng kia, nơi này nơi kia, thì rõ ràng là cái vấn đề luân hồi là nó có, nhưng mà không phải là cái phản hả. Rồi bây giờ tới đây rồi, bây giờ có ai muốn góp ý kiến thì xong anh Hai hay là anh Hai hay là anh Hợp hay là ủa có anh Văn nữa. Hoan hô anh Văn.
Xong rồi, 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 xong rồi Tôi sẽ có mặt ở Sài Gòn mùng 3, mùng 4, mùng 5, cũng như là từ 13 cho tới 19 Tây. Ngoài ra, ngoài những thời giờ đó thì tôi đi du lạc các nơi.
Hôm qua 4, 5 Tết là cái gì vậy? Là...
À, tháng 2.
Tháng 2, à, ok. Thế là tháng 2 mới bắt đầu về Việt Nam. Chưa có tháng hay bao lâu rồi?
Bà nói vậy.
Bây giờ cái đoàn này thì cũng nó cũng rẽ quá, chẳng có gì để bàn hả?
Nó dễ, nhưng mà hồi nãy tôi nghe chị Dịch thì nói anh ta thế này, anh ta thế nọ. Anh ta mình biết
đó,
mình
đó, là
Thiên Liên, anh ta thế này thế nọ, anh ta là ai?
Anh ta là chân ngã, anh ta là chân ngã.
Thế mình có biết chân ngã, biết là mình là Thiên Liên, là Thượng Đế, là phải chịu cái sự đau khổ trong sắc thân này nọ đi. Cá nhân của mình đây nè, mình là những người đang ngồi học. Thế thì mình có thông cảm được với anh ta không?
Ờ,
là mình không nghe gì cho anh ta hết.
Còn cái đoạn đầu này nói rằng là mình hiểu lầm, mình cứ nghĩ mình là tàn ngã rồi mình cứ hổng vươn lên với sông ngã này nọ, tức là cái hiểu đó là hiểu lệch. Thì bây giờ cái đoạn đầu á, thì là họ giảng trong cái cuốn sách giảng là mình phải hiểu mình là chân ngã, giống như mọi lần anh Văn nói đó. Mình là chân ngã, chứ không phải mình là cái tàn ngã này, mình vươn lên với chân ngã. Đó, thì họ bảo thế nhưng mà mình phải cố gắng như vậy thôi.
Mà mình không thể nào là mình biết bây giờ đại đa số nhân loại bây giờ có mấy chục tỷ, có bao nhiêu phần trăm, có bao nhiêu người biết mình là chân ngã. Tại sao có những người một thiểu số biết mình là chân ngã rồi nói lung tung ngay cả ông tập của Power mà nói lung tung không được? Thì người thường thì đọc cái này nghĩa là ông chả hiểu ông nào đúng không?
Thế này này,
tại vì sao?
Bởi lấy hồi qua đó tôi có đọc một số về một số những cái Thomas Gospel đó, thì là ở trong đó thì họ nói rằng là cái cuốn mà kinh thánh của ông Thomas cũng là anh em sinh đôi với Đức Chúa, mà mình là xưa nay mình không bao giờ biết được Đức Chúa có anh em sinh đôi, cũng như Đức Mẹ đẻ ra một người con thôi, đâu có ai nói đẻ có hai người con đâu. Thế thì bây giờ nói rằng ông Thomas là anh em sinh đôi. Thì ông cuối cùng ông đi sang Egypt, ông đi sang Syria, là ông sang Ấn Độ nữa. Thì ông có để lại một cái cuốn gọi là Thomas Gospel, để lấy ra được, họ đào được một cái bình bằng mình cắt nung, không có bình ở đây nhé. Thì ở trong đó là có một cuộn giấy, thì cái cuộn giấy nó đào lên thì mới biết rằng là đó là cái kinh thánh của cái testament của cái ông Thomas. Thì họ điều tra ra thì cái đó nó có tổng cộng 140 mấy lời dạy của Đức Chúa. Thì trong nó bổ túc cho tất cả những cái bốn cái ông kia là ông John, Matthew với lại gì đó, bốn ông Mark gì đó. Thì cái cuốn này không có kể gì cả, nó chỉ qua là lời dạy của Đức Chúa thôi. Chứ còn thì hết câu nói câu kia, cho nên tôi mới thấy ở trên tôi cố gắng hết tìm. Chủ yếu nói cái này là lời của Đức Chúa dạy cho các đệ tử. Thì những cái lời này nó sẽ khó hiểu đối với người ngoài. Thành ra là cái bên công giáo đó thì họ loại ra. Thì có thể là biết tất cả những cái này, nhưng mà họ đã tiêu diệt hết tất cả những cái từ xưa rồi. Bây giờ còn lại may mà còn sót lại một cái mà Vatican họ không biết. Cho nên là nó mới còn tồn tại đến bây giờ mà người ta đào đất đào lên được. Thì đó, thì ở đây là lời dạy Đức Chúa. Thì trong nó có một ông tác giả, thì ông viết một hồi ông đã nói thành ra Đức Chúa bảo rằng là chúng ta có hai con người, tức là họ cứ nói rằng là gọi là cái gì cũng hai hai hết. Thì tôi suy nghĩ lại, tôi bảo là hai hai thì rõ ràng mình một cái là tàn lá cái chân lá đó, nên ở trong học của mình thì cũng là ai đó. Thành ra họ dựa vào, tôi chưa đọc hết cái đó, tôi chỉ đọc có bốn mấy câu thôi, tôi chưa đọc hết được 100 mấy chục câu. Nhưng mà nói rằng trong đó có nhiều những cái lời nó rất là bí ẩn, mà những lời đó là Đức Chúa giảng riêng cho những đệ tử cao cấp. Thành ra làm cho tôi rất là tò mò, bởi vì cái đó nó cũng giống là giáo lý bí truyền á. Thì tôi sẽ phải nghiên cứu thêm, nhưng mà cái một cái ông tác giả thì ông nói rằng là giờ vào đó thì người ta thấy là ai cũng là mỗi một linh hồn là có hai này, bây giờ có hai. Thì tôi nghĩ rằng là nếu có hai họ nói Đức Chúa ám chỉ như vậy, nói rằng là mình có hai, nhưng mà khi chết thì mình bị tách ra. Bị tách ra thì tôi nghĩ là từ phàm ngã chân ngã bị tách ra, chân ngã đi về trên về cõi ở trên thượng giới, xong rồi đầu thai xuống rồi có phàm ngã khác. Thì cái đó từ từ mình nghiên cứu sau. Thành ra có thể là trong thời Đức Chúa đó là Đức Chúa cũng giảng riêng cho những đệ tử cao cấp của ngài là 12 vị tông đồ, nhiều cái điều lắm mà nó thuộc là bí truyền. Thành ra bên Vatican họ không có muốn phổ biến những cái đó, tại vì thứ nhất là bà Marie Madeleine không phải là người xấu, mà bà ấy là một đệ tử rất là cao cấp. Bà ấy là bà ấy còn giảng cho tất cả mấy trong tông đồ kia nữa. Nhưng mà cái ông thì có một cái sự cạnh tranh với lại ông kia. Ông kia mà tôi cùng bảo là tảng đá để mà ông đứng canh cửa là thiên đàng ấy, thì ông không có ưa bà này. Thế là trong khi bà ấy giỏi những cái điều thì khó hiểu, đương nhiên nó chưa dạy ở bà ấy thì dạy những điều cao cấp. Thì cái lúc bà ấy nói thì mấy người kia không hiểu, thì họ tức, họ bắt đầu họ làm bài khó chi của thiền bà ấy, phải đi bà ấy giỏi nào chỗ khác. Thành ra bà mới đi chuyển đi sang bên Pháp, đây là bên Pháp. Xong rồi thành ra mới có cái chuyện đầu viên sư cốt này nọ đó. Rồi mà bên Vatican là vì sao họ cứ đi theo ông kia thôi. Thành ra họ cái chuyện gì mà dính líu tới bà Marie Madeleine là họ tiêu diệt hết tất cả những chứng cớ. Rồi họ lại lán cho bà ấy là cái cô gái điếm này nọ, thì ra bà không phải. Thì nó có nhiều chuyện ly kỳ lắm. Thôi đừng nghiên cứu một cái cách đó.
Có bản dịch tiếng Việt của cái quyển đó?
Quyển đó không có bản dịch tiếng Việt đấy. Quyển đó nó rất là mới. Tại vì tôi nó có ở trong Kindle đó. Kindle ở trong Amazon đó. Thì tôi download cũng tôi đọc thôi. Cái quyển mà người Việt Nam mình chưa hề biết có những chuyện như vậy. Tại vì cái công hát cocktail là mới có được năm 1945 thôi. Mà bên công giáo họ cứ phủ nhận nó, họ không có muốn mang ra đâu. Ai mà mang ra là giống như là đi bên lề trái đó, họ không có thích. Thì ra cái đó là mình cũng như là đọc những cuốn là còn biết đơn archaeology đó. Những cái đó là mình có ý ốc tò mò thì mình tìm hiểu thôi, chứ nó không phải là chính thống. Nhưng mà Amazon nó có bán cái cuốn mà cái ông ấy phân tích cái bài đó, để tôi lúc nào tôi đưa cho cái link. Nó bán 9 đồng từ download xuống rồi.
Cái quyển này đó đã được dịch qua tiếng Việt bằng một anh tên là Phan Văn Hưng.
Của nào anh?
Phúc Âm Thánh Cô Ba đó.
À, cái đó chỉ là Phúc Âm thôi, nhưng mà cái quyển mà bàn về cái Phúc Âm thì là người khác chế. Thực ra cái Phúc Âm Thánh Cô Ba đó thì có trên YouTube. Và nó đánh Thomas Gospel là có đầy đủ hết 100+ câu. Nó trên YouTube.
Chỉ có file bên Skype đâu, chưa có đánh vào đó.
À vậy hả? Thầy thì có thêm một nem nghiên cứu với cái bản tiếng Việt đó. Ồ đây đó hả?
À. Dạ. Anh tên là Phan Văn Hưng.
Mới có 59 câu rồi, anh hãy tức xem.
Vâng, có đầy đủ hết chị.
À, nó 100+ câu.
Anh Phan Hưng Hưng là chồng của chị một người em của chị Phan Thị Nga, tức là vợ của anh Tâm Tâm Y. Tức là những người này cũng rất là liên hệ ở trong hội tâm linh học. Cái quyển sách này đã được dịch cũng lâu rồi, 3-4 năm nay rồi.
Thì nói rằng là đây là những lời Đức Giê Chúa về riêng cho những tông đồ, thì mình cũng nên đọc xem, vì có thể là nó có những cái điều mà Đức Chúa không có dạy ra bên ngoài. nó thuộc là kinh cao cấp.
Ở đây tôi có hình như có 114 câu thôi.
Chắc là y tế sợ nó không vào đấy đó. Nó mới có câu 8 mấy thôi. À 5 mấy thôi.
50 tới 59.
Xong rồi tôi cũng nghe.
Ok, thì chị thấy là bây giờ có tới câu 114. Có thể là nhưng mà đại khái đó là
114 rồi.
Cái bản này thì có nhiều cái lời dạy của Chúa Giê-xu, nó có tính cách bí truyền. Nhưng mà không phải là chỉ có cái bản này nó nói về cái phần bí truyền như vậy. Có những phần nó bí truyền mà có những phần tinh truyền, tức là nó cao cấp lắm mà được giảng dạy bởi những cái vị rất là cao cấp. Và nó sở dĩ nó không được phổ biến là bởi vì chỉ giảng riêng cho một số người mà có cái khả năng về tức là hiểu biết thì những cái điều dạy trong này thì nó cũng không có gì là lạ cả, thì chúng ta cũng đã có học biết cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà muốn sau này mà muốn đem cái này ra mà nghiên cứu đó thì cũng là tốt thôi. Nếu mà học xong cái coi ra body chẳng hạn, học cái việc này thì cũng tốt.
Con có gì chăm truyền hơn không?
Chị thì lúc nào cũng thích nghiên cứu nhiều về cái những cái gì bí hiểm lạ lùng.
Đúng rồi.
Đúng rồi, nhưng mà nhiều cái á, thật ra đó mình đọc nhiều cái đấy mà mình chưa có chưa đủ sức hay là chưa đúng lúc thì mình thấy nó không có được suôn sẻ đối với cái trí óc hạ trí của mình đó, thì mình sẽ không thu nhận được bao nhiêu, chỉ có thượng trí mới có thể thôi. Và những thứ mà chị nói anh ta thế này anh ta thế nọ đó, đó là cái khả năng mà thực nhận của một người khi mà học nhất đối với chân ngã thì mới có cái khả năng để mà hiểu được những điều đó thôi. Chỉ trong ở cái tâm trạng thiền, tức là khi mà người đó học mất cái chân ngã thì hiểu được những điều mà vừa rồi chị đọc.
Thì cái đó thì
đây là bây giờ câu 51 nha, tôi lấy một cái ví dụ nha. Câu 51 thì chị xem rồi đó. Các tông đồ hỏi ngài bao giờ ngày an nghỉ của những người đã chết sẽ tới và bao giờ thế giới mới sẽ tới. Ngài trả lời điều mà các con chờ đợi đã tới rồi, nhưng các con không biết đó thôi. Thì từ xưa đến nay là cái giáo lý tinh truyền, giáo lý bí truyền nó vẫn có, nhưng mà mình đó, thường thường nhân loại đó thì không có thể hiện cái điều đó, không có tập luyện và trải nghiệm thực hiện cái điều đó, thành ra ngồi đó chờ. Ví dụ như bây giờ nói Chúa Giê-xu sẽ trở lại, Đức Như Lập Bồ Tát sẽ trở lại, xong người nào người đó chờ hết kiếp này tới kiếp nọ, hết giai đoạn này tới giai đoạn kia, chờ mãi thấy có người nói ông Thích Sa Mục Ti ông là rất chi là lâm phàm nhập xác nhập ổng vô, cái là chờ xong rồi bây giờ ổng chết rồi lại chờ nữa, chờ hoài tại sao vậy? Điều mà mình chờ đợi đã có sẵn rồi, chỉ vì mình không biết mà thôi. Cái điều đó là cái anh ta mà chị nói đó, the inner master, chân sư nội tâm là chân ngã của mình hả? Nên trong tương lai mình có thể học cái này cũng được, nó cũng là một cái giáo lý bí truyền xuyên qua một góc cạnh của tâm tương lai.
Cũng hay. Hôm xong rồi tôi đọc ở trên họ cũng nói là cái ông vua công Tinốt á, ông là ông lâu cá lắm, tại vì cái hồi đó là bảo công giáo là bị tấn công hết ở bên sang bên Roma, nó bị tấn công rồi bị đầy đọa, bị sư tử ăn đủ thứ hết. Mà ai mà ngô đầu ra nói tôi là một ông linh mục công giáo một cái là bị đủ thứ khổ sở hết. Nhưng mà nó cứ tiếp tục mà nó cứ phát triển, thì ông vua ông ấy tức quá. Ông vua ngày xưa ông ấy là thượng đế, bây giờ tự nhiên là có vị thượng đế khác. Thế thì ông ấy tức lắm, mà sau ông ấy khôn thành ra ông ấy bảo rằng là như thế thì ta phải lợi dụng cái đạo công giáo này, cũng như là đã lợi dụng những tôn giáo ngày xưa, thì bây giờ dùng nó để mà thống trị dân chúng. Thế là ông bắt đầu ông hợp tác cho nên công giáo cho giáo hòa hợp tác. Từ đó trở đi là những người công giáo là được trọng dụng, thì cái đạo công giáo bắt đầu bị hư hỏng. Là vì từ đó trở đi là nó trở thành giống như là mua bán danh lợi á. Thì một cái người nhà quê đó mà nếu chỉ có hai con đường để tiến thân, một là vào lính, hai là đi vào đi tu, thế là tiến thân, hai cách tiến thân. Thành ra những ông giáo hoàng về sau là nếu mà ông muốn có quyền tuyệt đối, ông tức là ông là một ông giáo hoàng đại diện thượng đế, có quyền là chỉ định hai được lên thiên đàng, hai không lên, mà lên thiên đàng là lên vĩnh viễn, cái nhiệm vụ của tôn kính viễn, chứ không phải là đổ thay đi đổ thay lại. Thì nếu đổ thay lại thì ông mấy ông còn quyền hành gì nữa, nói luôn hồi như đức phật cái thì ở đâu mấy ông mất quyền. Thành ra là cái đó, một là lên trời vĩnh viễn, hai là địa ngục vĩnh viễn, thì mọi người sợ hết. Thành ra bây giờ nó mấy người lên nên công giáo họ buồn cười lắm, nhiều người trí thức rõ ràng mà họ chỉ sợ là đi lạc bước một tí là không được lên trời, mất cái địa vị lên trời của họ, thành ra tôi chán lắm. Nó là bạn của tôi mà công giáo đó, quá biết làm sao mà họ bị coi như là bị program như vậy rồi, bị program trong đầu như vậy rồi. Thành ra nói trong như học với họ giống như nước đổ đầu vịt, họ chỉ biết là họ chỉ theo á ông giáo hoàng để mà lên trời, có thế thôi. Họ chỉ sợ nhất là xuống địa ngục vĩnh viễn, còn đây là họ cầm chắc cái vé lên trời rồi, họ không muốn nghe gì khác nữa.
Đúng rồi, trong cái chuyện này mà cái đoạn 114 á, ta nói rằng theo cuốn phúc âm của Marie Madeleine, một tài liệu cổ bằng tiếng Coptic được khám phá năm 1896 tại Cairo, Ai Cập. Marie tính là người đã trấn an và cổ võ tinh thần cho nhóm tông đồ khi tất cả đều khóc lóc và lo lắng cho tính mạng của mình sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Marie cũng là người được Giêsu truyền dạy một số giáo lý mật truyền mà Ngài không hề dạy cho các tông đồ khác. Khi Marie thuật lại những lời dạy này, một số tông đồ đã không tin và tỏ ý ghen tức khiến Marie bật khóc. Những cái chuyện này đó nó xảy ra thời đó và nó cũng xảy ra bây giờ, ngay cả tâm tâm tinh học nó cũng đã xảy ra như vậy. Cái không phải nhá, thì cái điều này là một thử thách cho mình khi mình học giáo lý để có cái óc mở rộng, qua tâm mở rộng để mình nghe, nhiều khi nhờ cái mở rộng đó mình nghe được, mình hiểu được thêm những cái giáo lý cao siêu, thay vì mình ghen tức, mình chống đối à, thì cái đó là mình nhân danh một người đi truyền đạo, nhân danh một người truyền chân lý mà mình chống đối những người người ta cần truyền chân lý ở một cái trình độ khác. Chuyện này nó xảy ra.
Tôi hay phước đây anh, tôi tính là tôi không có ghen. Tôi tính thích là có người gọi lên tôi để tôi học ấy.
Thì cái đó
là dài ra cho chú có tự lượng do cho ta.
Đang nói về cái này nha.
Rồi, nói tiếp cái đó nè. Để cho nên muốn nói thêm thì lát để xem bây giờ tự do nói.
Ok.
Đó, bây giờ có thêm giờ là ra ra túi tôi hình chứ.
Bây giờ mình đang nói về cái đó đó. Thì là cái đoạn đó bây giờ mình coi như là coi như xong rồi, bây giờ mình qua cái phần của anh Minh nhé. À, phần anh Minh tới đâu rồi?
Chưa sao, tao chạy cái này có giấy đồ này, sao xong áo lại.
ngài muốn gì?
Tóm tắt cô coi lại cho người ta nói gì, hỏi tóm tắt thì tôi không kỳ nữa.
Ok, muốn tóm tắt thì tóm tắt, để tôi tóm tắt. Chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta chỉ có một tâm thức thôi. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là ở dưới này là có một tâm thức ở trên cao, là cái gì trên đó là chân ngã của chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chính là chân ngã, và chúng ta điều khiển những hạ thể dưới này. Thì chúng ta phải điều khiển cái thể xác để cho nó không có làm theo ý nó, và cái thể vía để cho không nó không có cảm giác theo ý nó, và cái trí của mình để mình không để nó nghĩ tưởng tượng bậy bạ đủ thứ trơn. Giống như là trong cái chuyện Hamlet của ông Úc kia, mà cái anh chàng nó thích được một việc, thì tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi tôi cùng thấy toàn những chuyện khó khăn nó xảy ra. Thì là ông sao ổn quá vậy anh?
Bên mình ra đâu có ai nào ông nào mình hay
tô bảo vậy, vậy bên mình à? Ờ, mà đâu có trẻ con á. Thì tức là cái anh chàng Hamlet, anh ấy hình như là anh ấy muốn giết cái người mà người thù của bố anh, người giết chết bố anh, nhưng mà anh ấy suy nghĩ nhiều quá, thành ra anh thấy toàn chuyện khó khăn thôi, thành ra anh không có làm được. Hay như vậy. Thành ra mình phải điều khiển cái trí tưởng tượng của mình. Và đây bà này nói rằng là cái low power nghĩa là gì, là cái ý chí của mình. Cái ý chí của mình nó không có phải là cái thể làm việc, nó là ông vua, nó ngồi một chỗ, nhưng mà nó chỉ huy và nó bắt mình phải tập trung vào một điểm thôi. Tức là nếu mà đã làm gì là cứ nghĩ đến chuyện đó, không có cho cái trí tưởng tượng nghĩ những chuyện điều khó khăn để mà làm nản trí. Thành ra phải kiểm soát cái trí tưởng tượng của mình. Và cái mà làm việc không phải là cái ý chí, mà cái làm việc là cái khả năng để mà sáng tạo của mình, là creativity đó. Và đoạn sau đó thì cũng có nói rằng là mình phải biết mình là một, mình là ego, tức là mình giống như cái diễn viên ấy, thì nó xuống cuộc đời mà nó cũng giống như đóng một vai tuồng ở trên sân khấu thôi, thì không có gì quan trọng hết. Thì tất cả những chuyện xảy ra cho mình là do cái nghiệp quả cách xưa của mình ấy, thì là chẳng làm gì được, cái thay đổi được nghiệp quả thì phải chịu thôi. Nhưng mà sau rồi nó xảy ra xong rồi thì giống như cái diễn viên anh ấy, nên mà anh cũng bị đâm chết cả bộ, rồi thì anh lại sống lại đêm sau anh lại diễn nữa. Thì cho nên những chuyện xảy ra trong cuộc đời này không quan trọng, cũng vậy thôi.
À, giờ tôi có thấy tôi ngon.
Vâng.
Dạ.
Vâng
anh. Dạ, tôi cho nên sáng tỏ rồi, đời cái này hay đó. Bởi cái này là vấn đề mà bắt đầu người ta phải họ biết. Họ biết phàm nhân tư nhân, mà ở đây nói gì tư nhỏ. Hai vô sơ. Là cái chân ngã, là cái đại ngã, hay là cái ngã cao siêu. Thì trong này tôi nói là cái điều kiện mà có cái điều kiện thứ nhất là người ta nói là cái thần hồn ego, mà ego ốm hai cái xe. Cái gì? Ở đây thường thường cái ego là thì sự sử dụng vào cái linh hồn của cái chân ngã. Cái linh hồn của chân ngã là cái gì? À, thì ở đây chúng ta phải phân biệt. Cái hai dưới sơ nói là cái chân ngã, thì nói đến chân ngã là nó cao hơn cái chân đơn của mình nha. Cái chân ngã, hai dưới sơ, cái chân ngã
nó cao với lại ego là một thứ thôi.
Không, ở đây nó nè, vì ego ốm hai dưới sơ là cái thần, cái linh hồn của cái chân ngã đó. Thì ở đây mình sẽ thấy đây nè,
theo tôi lộn cái ego ở đây á, cái chữ ego ở đây chỉ là cái mà cái tôi của cái chân ngã thôi, chứ không có nghĩa rằng là nó là một cái gì cao hơn chân ngã. Ego ở đây nó có nghĩa là giống như ego của mình á, là cái tôi của mình á. Thì ego của ai nó sao, sao cái đó là một.
Nhưng mà ở đây tôi có ý nhận xác về vấn đề như là về thiền á, về thiền định á. Thì tự tôi không biết rõ thiền định nó khác như cái lối này họ diễn đạt thông thường ha. cái thật sự mình về thiền định thì cái giai đoạn thứ nhất của con người á, học là bởi vì khi mà anh em chúng tôi á học cái con căn bốn đi này là cái mục đích để chúng ta thiền á, thiền định là để họ biết chân nhân phàm nhân, họ biết chân nhân phàm nhân. Thì á, à nói đến chân nhân á thì tự nhiên nó có ba cái vận cụ ở trên trên ơi, nó có ba cái vận cụ cho nó. Nghĩa là nó có cái hồn người là Manas, là cái hồn thân hồn nó là Ego, và Atma nó là hồn thiên hay là cái chân thần thể nhưng mà Atma. Đấy, ba cái mệnh cụ này là của chân nhân của mình đấy. Nếu mà học đây, học cái cơ đăng đó đi thì chúng tôi đưa ra cái ý kiến đó để coi anh chị em nào mà có thực tập không, thì coi cái điều mà tôi nói có đúng không. Nghĩa là cái chân nhân của mình đó có ba cái bệnh cụ đó, mà muốn mà làm cho cái nhân như thể của mình co ra anh bố đi mình nó tiến quá, thúc đẩy cho nó tiến quá, thì cần phải thực tập việc khổ biết phạm nhân chân nhân. Mà phạm nhân của mình ở đây là ông bố anh tôi nói rõ, nói là mà cứ thấy là ba cái bệnh cụ, cái hạ trí với cái thể vía và cái thể xác của mình. Nhưng mà cái phạm nhân của mình nó bốn vận cụ lận, nó có thể thấp nữa. Nghĩa là tứ thiên hạ nó thường thường phải, anh nói phạm nhân là phải bốn thể nha. Tức là thể xác, thể pháp, thể dưới và cái hạ trứng này thuộc về phạm nhân. Thì mục đích mà chúng ta học cô dân của đi này là để chúng ta làm thế nào để mà giúp cho cái phàm nhân của chúng ta ha, một ngày kia nó sẽ hộ biết cho chân nhân, là sau khi mà nó la đầu thai xuống ở cõi trần này đó ha, thì cái phàm nhân mình có cái nhiệm vụ, nghĩa là bốn cái bận cụ của mình có cái nhiệm vụ sâu thật tất cả những kinh nghiệm ở cõi trần này để đưa về cho chân nhân, mà mục đích là để làm gì, là để thúc đẩy sự tiến hóa của cái con người thợ của mình, là chân nhân của mình ấy, là mà chính cái mà chính là con tan bố đi mình, nó sẽ thu thập được tất cả những kinh nghiệm ở cõi trần này do phàm nhân đưa về, thì lúc bây giờ thực sự con người mới là tiến hóa. Nói về thiền viện mà thiền á, còn mình còn ở đây thì tôi thấy họ nói thì họ nói nha, là có thể nó thông thường, nhưng mà còn đó là cái giai đoạn thứ nhất, còn cái giai đoạn thứ hai thì mới thực sự là thực tập những mà họ biết chân nhân với chân ngã nha, hay là chân thành, họ cho chân nhân với chân thành là nó thuộc về chân ngã rồi đó. Tôi theo tôi có quan niệm vậy đó, nghĩa là cái giai đoạn thứ hai đó thì con người sẽ họ biết chân nhân với chân thành, mà chính là cái hai dư xe ở trong này á, họ dùng thường cái tư cái hai dư xe này chính là cái chân thành hay là cái chân ngã hay là cái đại ngã của mình á. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn sau khi mà con ta đi bước đi của mình nó có đầy đủ tất cả những kinh nghiệm để mà tiến hóa rồi, có thể lúc bây giờ cái con người cái chân nhân của mình đã có thể tiến đến hàng rồi. Phải thường thường mà trong quyền lý học cho chúng ta biết rằng một người mà đã tới cái vấn đề mà họ về chân nhân, mà họ biết cái chân ngạc do thầm nhân, mà họ biết cái chân nhân, thì người này nghe là được coi như là được điểm đạo lần thứ năm đó. Chúng tôi nói là giúp đây góp ý cho các bạn trẻ để họ học cái này rồi họ thấy mình tu, mục đích mình tu là để làm sao cho cái phàm nhân của mình có thâu thập được tất cả những kinh nghiệm, nghĩa là về thập như để mà đưa về cho chân nhân của mình, đưa về cho nhân duyên thể mình tích lũy để mà tiến hóa, để mà tương lai mình có thể sẽ trở thành một vị chân sư để đã tôi gọi là thiền.
Bây giờ tôi lại thắc mắc một cái điều này, tôi có một cái câu hỏi thường thường đó là chúng ta sinh ra đời từ thú vật lên thành người, mà đến lúc mà mình thoát giết người đó, tức là thành La Hán đó, thì thường thường là phải mất 777 năm, thì 777 kiếp. Thế nhưng mà dường như là ông Chris trong mục tiêu của mình chỉ mất có mười mấy kiếp thôi. Không biết chuyện nó có thật không hay là tôi ngỡ ngàng.
vấn đề thời gian á, khi mình đứng ở trong cái quan niệm về thời gian và mình đếm ngày tháng năm, thì mình kẹt ở trong cái vấn đề mà gọi là ảo ảnh về thời gian. Thời gian mình có thể nói 7 kiếp, 7 năm, 777 hay là 14 cái gì đó. Cái đó là đứng lên cái phương diện về sắc tướng từ cái thời gian mà nói. Còn đứng lên cái phương diện mà về đứng trên thời gian, thì trên lúc nào mà chân ngã, cũng sao ngã nó ý thức mà nó hợp được cái chân ngã, thì cái lúc đó là cái lúc được điểm đạo. Thời gian không quan trọng, sự cố gắng, cái thành quả nó mới là cái quan trọng. Còn bây giờ thì nói 777 kiếp, người khác nói không 14 kiếp, thì mình cãi nhau, nó cãi nhau nó vô bổ, là tại vì nó chỉ đứng trên phương diện thời gian, mình không biết được ở bên trong nó như thế nào. Cái bên trong nó là cái sự cố gắng, cái thành quả của những kiếp trước, những cơ duyên những kiếp trước. Thì những cái thời gian nó chỉ là có lắm, nó là rất quen thôi, không quan trọng.
Vậy thì cái chuyện mà ông Quý Thầm Tiên chỉ cần 14 kiếp thôi, anh cũng có nghe qua
phải không? Tôi không quan trọng vấn đề đó chị, nhưng là tôi nói với chị rồi. Nó chỉ quan trọng bây giờ là mình cũng có thể nói là ông có thể một kiếp thôi ông thành. Nó nói là cái vấn đề cái sự tích tụ của những cái kiếp trước. Đó. Nói về vấn đề mà về La Hán là Phật tính đó, thì chúng ta nên biết là mọi người chúng ta đều có cái Phật tính. Hay nói rõ hơn, chúng ta đều là Phật. Nhưng mà mình chọn cái con đường đầu thai đi theo cái con đường tiến hóa của nhân loại, trải qua bao nhiêu cái khó khăn để mình học hỏi, mình càng ngày càng tinh thông hơn, càng khôn hơn, càng minh triết hơn. Có những người khởi đầu trước thì họ có cái cơ hội để tiến bộ trước, có những người khởi điểm sau thì họ từ từ. Đó là như vậy thôi, đừng quá quan trọng về vấn đề thời gian ở trong đó. Nên đặt cái vấn đề về cái sự cố gắng, về cái kinh nghiệm trong những lúc trước, và cái cơ duyên được học hỏi những người đã đắc đạo, họ chỉ dẫn cho mình, rồi mình theo đó mình cố gắng, cái đó là cái điều quan trọng. Cũng có quan trọng 77 kiếp, 77 năm, cái đó không vấn đề.
Thực ra thì ông phải có quan trọng, nhưng mà cái điều tôi thắc mắc đó là mình cũng phải sống một số kiếp nào đó mình mới có đủ kinh nghiệm để mình hiểu được chứ. Ví dụ như mình đứa bé con, làm sao nó hiểu được người lớn.
Đương nhiên, tôi đồng ý với cái điểm đó. Cái mấu chốt của con người, ví dụ bây giờ mình đặt cái vấn đề một con thú thì nó không thể nào nó thành đạo được. Là bởi vì nó chưa có cái mana thì nó không thể nào nó thành điểm đạo, thành La Hán được. Có người thì có thể, nhưng con người mới có cái mana thì không thể nào mà thành Phật ngay lập tức. Nó trải qua một thời gian, trải qua nhiều cái kinh nghiệm. Đối với những người mà có cơ duyên học đạo từ những kiếp trước, thì kiếp này họ hiểu được cái giáo lý tâm thiên học, họ cố gắng, thì đó là những người có cái cơ duyên, cơ hội để mà tiến bộ nhiều nhất, có cơ duyên, có cái hoàn cảnh tiến bộ nhiều nhất. Còn cái người đó không nắm được để mà cố gắng để thành đạo hay hợp nhất chân ngã hay không, thì hoàn toàn tùy thuộc vào người đó. Tôi thấy mình nên để cái sự thảo luận này trong cái giờ tự do hơn. Bây giờ mình nên tiếp tục cái chương trình đi.
Ok. Anh Minh có đó không Minh? Bây giờ mình coi mình tới trong mấy giờ?
Chú cho ai nhờ?
À, anh chờ tôi để tôi coi. Trước mình học đến trang 223 thì tôi post ra đây. 223 tức là 183 đó.
Trong phần bình đẳng thánh kinh 4 đoạn 6.
Vâng. 6. Và có 224.
6. Rồi lại đến 7 vị đẳng gọi là vị thích ca, trong ngày do tam vị sinh ra, đứa con bị vứt bỏ là một, còn mấy đứa con mặt trời thì vô số. Các mấy vị thích ca giải nghĩa tận gốc là những vị
Huy Đức ngõ một cách bí mật các lĩnh chi liên này đều liên hệ đến nhân quả là luật bù trừ mà vì cách này nắm sổ sử trí và tài liệu ghi trên những bản nhỏ của ánh sáng có cái kinh tế mà mắt hàng thấy không được. Những hình ảnh cũ kỹ muôn đời các ngài những sổ bộ trình rõ một cách đúng đắn mỗi trình và cho chỉ mỗi một tư tưởng của con người sổ bộ ấy ghi tất cả cái gì thuộc về dĩ vãng hiện tại và tương lai của có hiện tượng như người ta đã nói trong Egypt the body quyển họ đầu tiên nhiên và vô hình này là một quyển sách của đời người chính bản thân đứng ngôi Lysiska ống từ cái trí thụ động của vũ trụ và vật thể cái cơ lý tưởng của vũ trụ rồi chính trên các cơ lý của ngài mà các bậc kiến thức mới trước mặt ngài vũ trụ sau khi hết rồi nhìn nơi của vũ trụ những đấng nào lý thuyết ra này là tự đối xứng với bảy vị tinh thần mà người trên phố giáo coi là tinh thần hành tinh hay là tinh thần của người ta. Các ngài là những vị thư ký trực tiếp của ý niệm những chỉ hay là như ông Paracon đã nói các ngài là tư tưởng thiên nhiên tuyển sổ chính trị không phải là một giấc mơ kỳ vọng, nó cũng ví như lời ông bác sĩ Rayfer đã nói một cái bóng không hề rơi trên vách mà không như lại nó một dấu vết định kỳ. Trong dấu vết ấy người ta có thể làm cho nó hiện lên bằng một phương thức thích nghi những hình dáng của bản ta. Những cảnh vật có thể che khuất mắt phản đặc nhưng chúng ta sẽ phải làm cho chúng nó hiện lên lại tỉ như chúng ta, người ta dùng mặt trắng bạc hay mặt kính che khuất nó đi. Chúng ta có thể dùng thật siêu hồn mà gọi nó là hiện hình ảnh. Trên mấy tuần của những căn phòng chúng ta gặp nó ông cũng gặp là di cư nơi mà chúng ta cho rằng không có ánh mắt mà gòn vào được, nơi mà sự thật thân mật của chúng ta không bị ái ghét được. Nhưng tất cả công việc làm của chúng ta trong những căn phòng ấy, tất cả dấu vết hình dáng đã đến đó đều lưu trữ lại không sai. Vị bác sĩ Dư Khôn và Ba Lanh chưa tin tưởng rằng mỗi tư tưởng nằm về đổ chỗ của những phần từ nhỏ trong óc của xoay động những phần từ nhỏ ấy rồi giải rác khắp nơi vũ trụ. Hai vị bác sĩ ấy còn cho rằng mỗi phần từ nhỏ của chất hiện tại là một sổ bộ của tất cả cái gì đã xảy ra. Chính vì lẽ đó mà giáo lý cổ truyền mới thời có quyền nói lên ý mình với giới khoa học khảo sát. Các đấng đi xích xa không phải những đấng duy với sự chết mà duy với sự sống với cái kiểu. Hai cha này có phân tích không?
Vâng. Bây giờ để coi chút cái phần tiếng Anh nó đâu.
Cái vừa rồi nói về, nó nói như là cái hình tư tưởng, nó như kiểu khoa học người ta đang vẫn dùng là vậy, cái từ dư bức xạ.
Ừ, từ dư bức xạ à?
Vì bức xạ.
À.
Đang sẽ còn tiếng tiếng Anh lên chúng ta sẽ.
Ngoài năng rồi, có thể lên được tới cân 7 gì không? Vâng. Có thể sơ cân 7 có một 7 vị đầu tiên, còn đây là 7 vị kế đó. Như chưa, cái phần trước là mình có 7 vị đầu tiên, rồi bây giờ là 7 vị thứ nhì. Được tạo ra bởi tiếng nói, bởi những chữ, tiếng nói và cái tinh thần. À, cái người nào, cái người mà người con bị vứt bỏ là một. Và những người con Sân là con của mặt trời à? Số số Lutica.
Rồi tôi ngó lấy cho nó dễ dàng chút nghe. Cái từ Lutica này nó hay lắm. Hồi xưa tôi ra coi bọn này là Lutica là cái gì. Nó giải nghĩa rõ ràng chữ Lutica, chữ Lutica nó ở đây nè. Then the second human who are the Lika, so that by the way, they present the sun as one. They sang sang to all the conflict. Cái từ linh di ca ở đây á, rồi này có phần giải thích này là chữ linh di là khoái sinh, là di chết. Như vậy giờ linh di ca là nếu mà nói về lý học, về thần học thì đó là các vị thần di chết. Vì lý do đó là tôi khám phá cái giờ các vị thần di chết này chính là các vị nam tàu bắt đầu theo đăng phương của mình. Là bốn vị mà trong ngôn như coi về nhân quả cô cũng ngôn rồi dạy dạy cho trên trái đất nè. Thành tựu nhân quả đây áp dụng cho con người chứ không phải như là cho con người không chứ không phải mà các loại khác nữa không đó. Thì thường thường á thì chỉ là coi các vị mà nam tàu bắt đầu á không đi bây giờ tôi dịch nói là các vị nam tàu đó là các mà ở nghĩa là bốn góc trời của mình, bởi vì nếu mà các vị này luôn luôn tình du á, nhưng mà nếu mà các vị này mà không làm việc một cái ra đây các ngài mà không ghi tẩu xuống đàng hoàng mà sơ xuất một cái rồi tôi xin ngọn ghi sai một cái cho đất cho mình vậy nó sơ phục nó tạt sơ cái trụ cho đất mình nó nhít vào chút bì mấy ông ghi sai đó tạt quên chút rồi đấu kể như là động đất rồi nghĩa là tận hồng thủy đủ thứ rồi tai nạn đủ thứ nữa nó mang mấy ông ghi sai nó gây ra dữ dằn luôn. Bởi vì thực sự ở đây nó rõ ràng là ra cái nguồn cái nghĩa là như chết nè, mà ở đây thì ở dưới này cái phần chú thích mà rồi cũng gây cái gì đó trong số một và số hai này. Số 3 là số 2 đó, thằng nguyện đó là hỏi rõ là ở đây đại nhục vô chú thích rõ là bốn cái nhân vật mà trường sanh bất tử nha. Mà ở trong cái kịch ở trên Akava Buddha tức là giác lý đi ấn giá người ta coi là chính là lợi chính
là cái lên mai
à hôm ra là ở sau cái phần đi cái phần nhà giải thích đó coi trên bản đó that's right nè, literally that's right, tức là các vị như chép đó thì cái hội du thích này ta nói có bốn vậy à, nha. Mà trong cái kinh mà thì giáo lý truyền mà học tập la đó, vậy là người ta nói là các vị này là các vị chân long nè, worker nè, all guardian nè, all the four quarters of the sky đó rõ ràng ha. Tức là cái người chân long là các vị. Đó là hai bên gia đình trái gia đình phải là có hai vị thần họ luôn luôn theo dõi mình, hai vị thần nhân quả. Hai bên theo dõi là hai, nghĩa là làm gì một người mà tu theo Phật giáo là phải tin nè, tin nhân quả nè, làm cái gì cũng phải tin nhân quả hết á. Và hả mình làm sai một cái gia đình mình nói xấu mình làm ác cái gì đó ha, thì có vị thần ở bên trái họ ghi liền là mình
làm gì đó tập anh.
tôi nói theo cái tính ngưỡng rồi thiên đông mà làm thường thường nữa không để nói như vậy có nghĩa là có thể là để cho người ta tin nhân quả. Bây giờ Phật giáo thì không đi về đức tin thôi, nhưng mà chính đức Phật nhấn mạnh cái chỗ là con người sẽ tin nhân quả đó, làm cái gì luôn luôn sẽ tin hai bên giao giá của mình á, để mình đừng có làm điều ác gì, chứ mình làm điều ác thì mình sẽ phải trả những cái quả xấu nhiều hơn đó, mình sẽ gặp nhiều sự khó khăn từ những thứ đó hả. Còn ở trên trời thường thường là bốn vị nam tàu bắt đầu cũng vậy. Ngài coi giá tỷ hiện tại trên cái đất mình nó 7 tỷ người chẳng hạn, mà gần 3 tỷ tỷ người toàn là làm việc khác. Thầy cháu cũng gì anh nói là làm việc khác nhiều cái đất mình nó tỷ người nó cũng chơi tích nó mất cân bằng đi. Giá tỷ bây giờ hiện tại bây giờ nó bị giá tỷ là 7 tỷ người. Người ta la xuống người ta gia đình người ta có họ sống là hồn thú con mà họ tạo ra nhiều cái chuyện mà trời ơi đất họ đủ cái chuyện lên này thì tự nhiên là là cái cán cân quân bình nhân quả của mình nó hơi hơi lạ rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy đa số có xuất hiện những bậc này có thể là thánh nhân tiên nhân đến đây để giảng đạt. Như trường hợp như vậy thì ông Lý Hồng Tiến chẳng hạn ha, ông là giáo chủ giáo Lương Tâm, cái ông cũng chỉnh về rồi, ông đã có hàng mấy trăm triệu tín đồ rồi ha, thành ra cái người ta hướng về cái điều thiện cho nên thì cũng dần 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 luân bình rồi cách nhiên là chân sư, cách nhiên là đại sĩ đạo sư khác của mình, nghĩa là mình làm một xuất hiện ra trên trái đất nhiều cuộc đời thì chính những người rồi có những làm tin ngưỡng khác cho họ ông lên về tâm linh đó luôn luôn họ cầu nguyện á, họ cầu nguyện cho trái đất mình luôn luôn được bình an đó, thì cái sự cầu nguyện mình nó cũng là một cái mà để giúp cái gì mà thần nhân quả, cái gì năm tàu bắt đầu họ ghi lại nó cho nó đúng để mà có thể là nó làm cho mình người ta được bình yên cho chứ nếu mà giả sử như cái điều ác mà nó nhiều quá thì tự nhiên mình mất cân bằng một cái trái đất của mình xảy ra những chuyện như là kinh thiên động địa.
Rồi bây giờ cái đoạn này còn nói gì thêm nữa không? Chỉ nói là mấy vị thần nhân quả này. Anh đọc cái trang mấy rồi anh này? Trang 226 chưa? Thì hết là trang 26 rồi anh.
Trang bắt đầu trang 226 đấy.
Vâng. Thì như hết cái trang đó là nó có một cái hình ngang này.
Vâng. Các bốn ly ta dính liên kết với số mạng mỗi người và mỗi người, mỗi đứa trẻ vừa nằm lòng mẹ sanh ra một thế gian cuộc đời của đứa bé ấy đã được vẽ sẵn trước trong ánh sáng thế. Đó chẳng phải do các ngài chỉ định mà bởi vì tương lai di vãng luôn ở trong hiện tại của con người ấy. Điều này đem lại ảnh hưởng cho nó, cho số tử vi. Dù ta nhìn nhận cái chân lý trên đây hay không thì cái sự thật cũng vẫn là sự thật. Bởi những vị giáo kinh thiên văn đơn thời có nói như vậy. Bây giờ thế này đã cho ta biết những ảnh hưởng hóa học của hệ thống thiên thể bằng cách tấn vào một tấn thể cảm quan, cảm nhìn trên ước ngôi sao và hành tinh mà cho đến nay đã làm thất vọng sự chi tầm bằng những thiên văn tính mạnh lớn nhất. Điều trên đây làm cho ta dễ hiểu tại sao thái thương hại của chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái óc của con. Còn tinh anh của một đứa trẻ khi mới sinh ra ở cõi đời, nó ảnh hưởng một cách rõ rệt và liên hệ đến sự hiện diện của thiên đính điểm đối với một ngôi sao nào đó. Thế là hết đoạn này.
Có ai muốn thảo luận về đoạn này không? Tại sao thái thương hại của chúng ta có ảnh hưởng tới cái óc của bé? Tức là những cái những nói về cái horoscope đó thì là những hành tinh nó ảnh hưởng tới đứa bé. Khi đứa bé nó sinh ra đó là nó không có được cái nước ở trong người bà mẹ bảo vệ nữa, thành ra là lúc bây giờ là tất cả những ảnh hưởng nó in vào đứa bé. Lúc mới ra đời là mạnh nhất, nó sẽ giống như đóng dấu vào một cái tờ giấy trắng, thành ra là khi nó sinh ra là quan trọng. Mà nhiều khi trước khi nó sinh ra đời nữa, trước khi nó sinh ra đời nhưng mà bà mẹ bà vỡ cái nước ối thì trong bụng không còn nước nữa, thì đứa bé lúc đó nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà bà mẹ kia này vỡ nước ối rồi lát rồi hồi mới đẻ ra đứa bé, thành ra cái lúc mà ảnh hưởng là cái lúc mà bà ấy không có nước ối, thành ra nó ảnh hưởng tới đứa bé lúc bây giờ.
Anh lát ra
thầy cũng nhìn cái này gì kỳ vậy ta, mà lần ta ra nhìn người ta ra online rồi đánh lên tính phá rồi đó. Cái này ra mình nói ra không? Cái này là tin nhanh là tin nhanh.
Thì nói chung là ngay cả cái lúc mà đứa bé ra đời cũng đã được xác định từ trước. Trong cái phần số mạng của nó là có rồi, từ khi mà đứa bé là biết trước là ngày sinh, ngày từ cái ngày sinh người ta tính ra ngày lấy vợ đẻ bao nhiêu con rồi ngày chết là hầu như là đã được xác định từ trước, tất cả đều có tiền định hết.
Thầy tôi có nói cái này nó thuộc về thiên tinh thuật rồi không? Thiên tinh thuật này.
Đây nó liên quan đến ngôi sao đây này.
Tinh thuật. Là tử vi động số nè, không? chuyên tinh của chuyên tinh hợp nè đó. Nhưng bởi vậy thành ra ở đây để nói khi mà nói đến cho cái chuyện Libica cái động thôi mình chót nè, nhưng thì nó có liên hệ đến cái số mạng của mọi người chính cái Libica, tức là cái chuyện mà Nam Tàu bắt đầu ở trên là có liên hệ trực tiếp với cái số mạng của mỗi người, nghĩa là mỗi đứa trẻ mà sinh ra là các chị này nghĩa là coi có bệnh trước rồi, coi con biết rồi mỗi gì đó. Cái chuyện mà Nam Tàu bắt đầu ngày luôn luôn ngày giữ cái dây mình có tàn thư tiên thiên khí cái áp thanh lai rồi khó cho được không nha, là áp pho nè, áp pho nè, áp pho nè, hơi khó
ngày giờ mình muốn là tiền tình nữa.
Ghi lại hết cái ở trong đó thì trong cái tàn thư tiên khí này chính cái chuyện Nam Tàu bắt đầu ngày nắng cũng như là cái khổ bộ của mỗi lần, bởi vậy thành ra ở dưới này ta nói gì nghe là có hàng tỷ ngôi sao và hành tinh ở trên trời, thì ở dưới đáy đất cũng mình có hàng tỷ người, hiện nay giờ tỷ người, 7 tỷ người, 8 tỷ người trên trái đất này, thì ở trên trời cũng có 7-8 tỷ ngôi sao hành tinh thì nó liên hệ đến tỷ nhiên đậu số với chương trình hợp chương trình thực hiện cái điều này nữa. Cái người nào mà muốn nghiên cứu qua cái chương trình hợp thì nha, con sẽ coi cái này nha, để mình coi mấy cái cũng là một chìa khóa ha, để cho chúng ta khám phá những điều bí ẩn về mình bố toán ha. Nó có nhiều cái siêu lắm không
đây họ cũng nói rằng là khi mà mình ở trong cái căn nhà mình làm bất cứ chuyện gì nó cũng ghi hết lại, rồi trong tương lai người ta cũng có thể nhìn lại, người ta biết được và mọi chuyện là nó đều có trong ghi dấu hết, rồi những tư tưởng mình làm rời chỗ những cái phân tử trong óc rồi nó cũng rải rác khắp nơi là vũ trụ, tức là những cái làn sóng tư tưởng của mình nó rải rác ra thì nó cũng ghi dấu vào nơi nào đó. Thành ra sau này người ta cũng nghiên cứu được những giáo lý cổ truyền bằng cái cách coi lại cái quá khứ đó. Ok, bây giờ anh Minh đọc tiếp chân sau nhé, 227.
Thánh Kinh 4, Thánh Kinh 5, 1, 2, 7 vị nguyên thủy, 7 hơi thở bằng kinh của con rồng như xếp lại sinh ra 7 nguồn hơi kinh như xoay vầm tạo thành các chốt lửa. Con nhà bạn Thánh Kinh và có giải thích hơn hết những lời nhẹ của nó chỉ hiểu được là do người nào hoàn toàn hiểu biết về những biểu tượng tương đương và thấy rõ được nghĩa lý trong những câu ngụ ngôn tối nghĩa mà người ta dùng để ẩn ý. Câu hỏi thế trước nhất phải như thế này: những nhà nghiệp vương có tin tưởng rằng các đấng kiến thiết Nitya đó và các người con trai của ánh sáng đó có phải là thực thể hay chỉ là hình ảnh do tưởng tượng mà ra? Chúng ta chẳng nói rằng trong khi chúng ta dùng hình ảnh tạm nhiên cách hóa tiềm năng thì ta cũng phải nhìn nhận cái tiềm năng đó bằng cách thực thể hóa. Nếu không thì lẽ ta đã bác đi phần tinh thần trong con người vật chất ta, bởi vì đạo binh của những đứa con trai ánh sáng và của những đứa con trai cái trí sanh ra do một tia sáng đời tiết của một nguồn bất khả si. Cả hai đứa con trai này là nguồn gốc của con người tinh thần, thì khi người ta tin nhận cho rằng một linh hồn được sinh ra đặc biệt có mỗi kỳ lễ trẻ vào đời, điều này sẽ đưa xuống thế gian mỗi ngày nhiều linh hồn mới từ khi có ông hay đông. Vậy ta nên chấp nhận giáo lý huyền môn, nó sẽ giải thích đúng kỳ và đúng chỗ đàng hoàng. Giờ đây ta hãy xem ý nghĩa huyền môn của đoạn phi Tantra Disha Ajahn này. Giáo lý huyền môn dạy rằng muốn trở thành một vị thượng đế đầy đủ trí thức và có và còn cao hơn nữa thì những vị khôn ngoan tinh thần đầu tiên ấy phải đi qua cấp bậc làm người, và trong sự con người không phải chỉ áp dụng cho nhân loại trên trái đất chúng ta đây mà thôi, mà cũng còn áp dụng cho mỗi người chết ở bất kỳ cõi nào. Nghĩa là những vị khôn ngoan ấy đã đạt đặng sự thăng bằng thích nghi giữa vật chất và tinh thần mà chúng ta đã có từ khi chúng ta ở giữa giống dân tánh thứ tư của Phật Tần Hoàng thứ tư. Mỗi một thực thể phải đạt lấy một mình do sự kinh nghiệm riêng của mình cái quyền trở thành một đấng sinh nguyên. Ông Hohen là nhà tư tưởng Đức Quốc chính văn đã cảm biết được cái chân lý ấy. Ấy chưa nói rằng kẻ vô tri đã cảm biết được cái chân lý ấy, kẻ vô tri thức biến hóa để trở thành có trí thức, hay nói một cách khác là trở thành con người. Điều trên đây chỉ còn ý nghĩa thần bí ẩn tàng trong công thức này. Tôi thở một trở thành một tảng đá, rồi tảng đá trở thành một cái cây, rồi rồi cái cây trở thành một con thú, rồi một con thú trở thành một con người, rồi một con người trở thành một vị thần bí, người vị thần bí lại trở thành một vị trợ lý. Các vị trong cái trí trong ngài đi suốt các ngài tam đại thiên thần kiến thức, tất cả đều do con người thành. Các vị ấy ở thế giới khác mà và thuộc về cuộc đại kiếp đại thế động chi hãn. Có không biết một hai đọc chưa?
Vâng. Bây giờ cái đoạn này là
đọc tiếp nốt phần một. Đầu đề là tập là tố tại bí ẩn khó mà giải nghĩa từ chi tiết và từ trạng thái động, bởi vì trong đó có trọn cả sự bí ẩn của sự ảo giác đang diễn tiến nữa. Một hoặc hai câu ngụ ngôn của bài thi Sloka làm cho ta hồi nhớ là một cách nghe hiểu vài câu trong kinh Sloka Bali và vài câu chú của nhà vua. Cả hai đàn diễn giảng tả trời bằng cách tượng trưng gió là người truyền tin và lửa không là các vị bộ trưởng, nhưng trong đó lưu truyền những danh từ đó đều đứng đều dùng sang nghĩa bóng mà thôi. Con sốt nửa là vụ đáy của vũ trụ nó đi theo bằng cách từ điển cái tư tưởng tạo tác chỉ như cách dính liền theo đá năm chân vậy. Tuy nhiên cái bảy vũ trụ ấy còn có một cái gì hơn nữa, bởi vì mỗi một nguyên tử trong vũ trụ đều trong một tiềm lực của tâm thức, chính nó là một vũ trụ cho chính nó. Nó vừa là một hộp nguyên tử, vừa là một vị thiên thần. Hết cả mở
một nguyên tử mà lại là một vị thiên thần thì mình thấy khó hiểu quá.
Mình đâu mà khó hiểu.
Một nguyên tử là một vị thiên thần.
Mà có hiểu ở vậy thành ra nên mình anh muốn mình nói có hiểu cho mình nhớ đi, nhớ cái tiếng mà thần thật đưa ra đó là cái gì, nên thần dọn dẹp đồng hình tiếp. Bởi vì có người thần linh thượng đế và dạng vật đều có một cái hình dáng đặc tính và như là phẩm chất giống nhau, nó gần như giống nhau thì đâu có gì đâu mà có hiểu sao. Nghĩa là quân tử cũng là thượng đế, trên là bản chất có thượng đế thì mình cũng vậy. Cái thứ này cho nên gọi là Antrobo một phút rồi, Antrobo phi tiết mà Antrobo một phi tiết. Mà cái tính Antrobo một phi tiết nó quan trọng bởi vì nó đứng quá. Thiết mà nhân thần dọn dẹp đầm hình quá. Nghĩa là nó biến quá. Nghĩa là có khi hôm nay mình thấy nói là nguyên tử, ngày mai nó là thượng đế đó. Nó vô lý quá anh.
Một đường đế thì giống như là trong người tôi có cả chùa thì chỉ nguyên tử nó có thể chùa
đế. Thế nên là nó vô lý nhưng cái khi nó thành người ta. Ai đây đây mình coi lại ra ha, coi lại cái câu này, mình coi lại cái câu này nó nói gì nè. Ôi, ở đây là mấy, đây con số 7. Số 7 đầu tiên đó, con số 7 đầu tiên. Cái này là con số 7 đầu tiên. Con số 7 nguyên thủy, con số 7 đầu tiên thở ra con gần bên trước đây, đi chính với con gần bên trước này ha. Mà cái chính con rồng liên tiếp này đến lượng nó sẽ tạo ra gì? Những cái hơi thở mà nó liên giáp bằng lửa đấy. Cái con này nó thuộc về cái vấn đề nha, là an gian con là nó thuộc về nó là thiền, đứng ở thiền, thiền phải thiền rồi. Thiền dữ lắm mà nó như làm sáng mà phá vậy đó. Nên cho tôi con số 7 đầu tiên là như bãi cái hơi thở của con rồng liên tiếp. Con rồng minh tiết, thường con rồng minh tiết là thường không? Ở đây nếu mà nói về mà như cha anh em mình đã học chơi trước rồi, con rồng minh tiết thường nó của cải như là giống như thoa hát, bỉ thi nguyên thủy. Bãi cái hơi thở mà của con rồng minh tiết có thể là bãi cái đường mà của cái thoa hát mà nó đi, nó sáng tạo ra hơn. Mình tạo ra thành ra những cái luồng gió lắp, nhìn gió lóc bằng lửa, nhưng mình mới lóc ra rồi. Nhờ có cái này từ lúc bây giờ á, chính là bởi vì thành ra bãi, còn mọi vật, mọi trước hết là ở đây về các thần linh trước hết. Tất cả các vị thần linh, thiên thần, thượng đế thì cũng do tôi, do số bãi mà tạo ra hết. Nhưng số bãi thì do bãi cái hơi thở này mình cứ tạo ra hết. Vì lý do đây là mình đặt câu hỏi này. Vì lý họ có tin rằng tất cả những gì chỉ vì những đánh xe kiến tạo, kiến tạo xây dựng là bưu đê, như đi ca, là cái gì mà cho cái thần nhân quả, rồi những đứa con của ánh sáng. Thì ở đây họ nói cũng như giống như cái thực thể, không có cám gì, đúng là áp dụng theo cái tiếng mình nên thành dạng độc đồng hình tiếng. Thì nó không có khác gì ra thật sự gọi là như. Nhưng mà ở đây người ta đặt cái câu hỏi vậy thôi, chứ thực sự nó cũng là những cái thực thể, riêng cái thực thể. Ai đặt câu hỏi vậy thôi nha. Nhưng mà bởi vì người ta nói chung liên hệ đến cái vấn đề là và rõ ràng là đó là những cái gì vậy? Có thể từ cái những cái luồng gió lốc lửa này nó chính là tạo ra những cái lực mà được nhân cách quá, cái lực mà tưởng tượng nó ảo tưởng, cái lực tưởng tượng mà được nhân cách quá. Vì lý do đó nên mà với cái thứ thanh học thì chúng ta phải chấp nhận sự hiện hữu rõ ràng của các thực thể này. Không thể nào, và chúng ta cũng không thể nào mà phủ nhận cái sự hiện hữu chứ. Cái con người mà còn có cái thần thức ở đây gọi là con người linh thiên, thiên liên, existential human. Thì mình nghĩ ở đây, cái con người mà có thần thức hay là con người linh thiên ở trong cái con người mà hữu hình của chúng ta. Tức là trong nhân loại mình hiểu mình thấy rõ ràng, nghĩa là chúng ta học cái đoạn này rõ ràng á. Là nhắc nhở chúng ta chính con số bảy là cái nguồn đất tạo ra nguồn loài dạng vật thần đến nơi trên còn con vũ trụ và trái đất là một cái hành tinh đấy. Nó suy thường, nó là phi thường vậy đó. Ở đây còn nói gì, nói với những những đứa con mà không nghĩa là những cái lớn bòn rễ, những đứa con của ánh sáng, những đứa con của ánh sáng, rồi những đứa con mà do cái trí sinh ra, do cái điểm liên quan sáng tạo đầu tiên của cái toàn thể mà bất khả tri ha, mà nó chính là cái nguồn gốc của cái con người, của con người mà linh thiêng, con người mà có cái thần thức ra nó cao siêu đó. Vì lý do đó mà học cái con này là chúng ta học chấp nhận là có bãi vị thủy tổ nhân loại nha. Nhưng ở trên trái đất như này có bãi vị thủy tổ, mình nói là bãi cuộc tình hoàn thì có bãi vị thủy tổ nhân loại. Căn chủng rồi bãi vị thủy tổ, căn chương chủng nó là 49 vị.
Bạn dưới là họ nói rằng là tất cả những cái vị thần đều ngày xưa đều là người hết. Đều là người trong những thế giới khác, ở trong cái Mawantara, trước cái Mawantara này. Thế thì My Home, Sun, Precious, Builders, were all men. Tức là họ đều là người, họ đều đã là người. Họ cũng ngày xưa, họ từ hơi thở trở thành tảng đá, rồi trở thành ít cây, trở thành thú vật, trở thành người, trở thành tinh thần, rồi trở thành một vị thượng đế. Tất cả những cái vị đó đều là người, ngày xưa họ đều là người.
Thành ra mình không giáo lý lý thiện á, thì mình hoàn toàn những cái việc nó tệ nó là có thần tinh, thần thánh, tinh tinh, nó hoàn toàn tinh, có thần thánh, tiên Phật, có đủ, chứ không có có. Còn đối với những người, những nhà diễn giả thì họ vẫn còn ai giữ những cái tư tưởng mà là thủ tổ của mình là lò khỉ. Thì là chúng tôi thấy họ chưa thay đổi, mà có thể là không được. Bởi vì sao? Từ chỗ kia họ chưa quay về tâm linh á. Anh em mà coi lại những cái nguồn gốc mà về con người mà theo thiết đặt lên đó, họ vẫn còn giữ đó nha. Nghĩa là chứ không thay đổi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đối với là tâm linh không chứng minh được cái cuộc họ thấy. Họ thấy thành ra họ thấy thấy sao tiêu thụ nhưng mà họ đạt ở những cái chuyện những cái chuyện bảo tàng mà về các đầu thảo cổ về các dân gian như thế người bên Mỹ bên Pháp bên Anh rồi họ vẫn còn phải vẫn còn đấy cái chuyện đó họ vẫn còn tin về thích di truyền chứ họ chưa khám phá ra được cái điều bí ẩn này là bên cái ra xung quanh trái đất của mình có một cái vùng mà gọi là mà thì chưa vô số thần linh mà thân hậu tiết lộ có gần 33 nhóm thần linh, gần 330 triệu thiên thần thần linh ở xung quanh trái đất của mình. Họ chưa có chấp nhận cái điều đó còn mình họ mình phải chấp nhận đấy, mình phải chấp nhận bởi vì có thật mình cảm nhận là có. Bởi vì có những người có thần nhãn họ thấy, nhưng mà họ cũng chưa đủ có những cái mà họ có thể chứng minh mình xác thật một chút, giờ chưa chứng minh trên xác đáng mà để giờ giúp cho người ta chấp nhận không ha. Thành ra nó khó rồi đó.
Rồi đoạn dưới đó thì họ lại nói tới cái vụ mà cái chuồng tái tiến hóa đó, sau đó là tiến hóa và đặc biệt đó thì họ cuối cùng họ chấp nhận rằng là cái sự tiến hóa tự động là không thể nào giải thích được, cho nên là phải có những cái sự thông minh để mà hướng dẫn cái sự tiến hóa ở trong thế giới tự nhiên. Mặc dù mình nói rằng là một atom là một vị thánh, nhưng mà cái vị thánh nó chả làm được gì cả, một cái atom nó đâu có làm được gì. Muốn tiến hóa là phải có nhiều atom chứ, nhiều nguyên tử chứ. Cho nên là phải có những cái gì để mà hướng dẫn cái sự tiến hóa của thiên nhiên. Ok, thôi mình tạm nghỉ đây nhé.
Là
tự do đi.
Thiên nhiên tự chọn lọc thiên nhiên này, tự chọn lọc thiên nhiên này. Này, theo con đẹp của Như Giác này. Dạ lắm.
Bây giờ tôi có một cái câu hỏi này nhé. Bây giờ anh Văn Minh hay hỏi hai anh. Bây giờ ở trong Kinh Thánh đó thì có cái đoạn là Đức Chúa khi mà người dân họ tụ tập xong rồi Đức Chúa mới làm phép hóa ra bánh mì mới rủ vang với lại cá. Thì bây giờ tôi mới học nhìn vào cái đó thì thấy như thế nào? Ví dụ như là cá chẳng hạn thì tôi nghĩ là Đức Chúa có thể sai mấy cái thằng tinh linh ấy, nó đi xuống cái biển nó lượm cá nó mang lên nó mang nó để lên thì cũng có thể được, còn bánh mì nó đổ vang thì lấy đâu ra?
Nhàn có ấy lên nhàn hả? Rồi ta tôi
anh đây anh có ấy đi.
À, tôi nói ấy là theo cái này là đúng thật nha, còn anh Giang thực sự nếu mà giả tỷ như anh Giang mà có khả năng như bà lão sư thì coi lại ha, gần như là tăng có chủ đề này cũng có nhìn năng thần thông rồi đó. Nghĩa là khi mà bà lão sư học cho trên đại diện thì bà có lẽ Đức Thầy dạy cho bà cái những cái công chú rồi nữa, luôn những chất vị thái ở trong không gian để tạo ra bánh mì với đậu gian. Có những câu chú luôn, hoặc là đó là cái đường lối thiên nhất, cái cách thiên nhất. Còn nhớ là có thể người ta sai các dân linh đó, không? Điều khiển các dân linh đi kiếm là gom các bánh mì khắp nơi trên trời.
Đâu được, anh cái đó là ăn cắp.
Ăn cắp ở mùa ra, nếu nói vậy là nếu mà, nhưng mà nó thuộc về lý học đó có quyền. Đúng rồi, chuyện
đó tôi không kì.
Còn cái chuyện mà nói nghĩa là dù gì đi học có thành thân thì làm được như thường. Nghĩa là mà chính bà là chị cá lên đã làm rồi. Rồi đã thuyết phục một số thành viên học của Mỹ rồi. Mà làm, mà có làm được.
Mà làm là mà lấy những cái đồ nó có thật. Dù như lấy cái ngọc chẳng hạn, lấy ở cái mỏ lên nó có rồi. Chứ còn ngồi đó mà là phá kết thành ra một cái cục ngọc đó, cái đó cứ sao rồi đó, đâu có thể ai làm được đâu. Anh Văn nghĩ sao?
Thì chỉ giải thích theo cái biểu tượng thôi chị. Vấn đề giống như khi mình một tín đồ thiên chúa giáo đó, mà mình đi lễ đó.
thì cuối buổi lễ đó thì được ăn mình thánh, rồi uống máu Chúa, ngồi tượng trưng bằng một cái bánh men, đây là mình thánh, rồi uống cái ly rượu, đây là máu thánh.
Cái đó không giải quyết cái vấn đề, không giải quyết câu hỏi của tôi. Cái câu hỏi của tôi là lấy từ Kinh Thánh ra. Ở trong Kinh Thánh đó, là trong một cái buổi đó thì người ta cứu rồi, xong rồi Đức Chúa mới lại mang nước đến đây cho ta, mang một bình nước đến. Cái Đức Chúa ban đầu biến nó thành rượu, mà cứ múc tới đâu là cứ múc ngoài nó có rượu dài. Và chuyện đó Kinh Thánh người ta tin là có thật.
Trong đó có hai cái phần mình có thể giải thích giữa bằng hai cách. Một cách về cái biểu tượng thì nó là tăng thêm cái sức sống cơ thể tráng kiện khỏe mạnh, tăng thêm cái phần tinh thần cơ thể, đó là bánh mì và bánh đen. Còn tăng thêm cái uống rượu là tăng thêm cái phần tinh thần. Còn bây giờ mình muốn hiểu theo cái kiểu mà dưới đen của nó làm cách đó, trên cái phương diện về viện lý học đó, một người đã hiểu rõ cơ cấu của các nguyên tố nguyên tử và cái sự sai khiến các sinh linh trên thần, thì cái việc này có thể làm bất cứ một cái quyền năng nào họ muốn, hoặc có thể chỉ đá lá vàng biến gì thành vàng, chỉ là một cái sự sắp xếp trở lại những cái nguyên tử của cái gì, sắp xếp theo một cái lối cho nó trở thành cái sự sắp xếp nguyên tử của vàng thì nó trở thành vàng. Nhưng mà trên cái nguyên tắc về mà giảng đạo, thường thường ít khi nào một số vị mà đạo sư mà dùng cái quyền năng của mình để thuyết phục những người đó đi theo con đường tinh thần, ít khi nào họ làm như vậy, nhưng mà họ làm được. Muốn biến một cái bánh mì đó ra trở thành nhiều bánh mì thì sử dụng những cái nguyên tử nguyên tố của bánh mì đó, thu hút những nguyên tử nguyên tố tương ứng với cái bánh mì đó, nó đến từ trong cái không gian thì nó có thể xuất hiện dù ở bất cứ một vấn đề gì cũng vậy. Thì như vậy đó, nó có hai cách để biến hóa. Một là lấy sẵn những cái vật dụng đó từ một chỗ khác đem đến. Hai là kiến tạo một cái vật đó từ những nguyên tử nguyên tố nó có trong sẵn ở trong không gian. Cách thứ nhất thì nó dễ hơn, là bởi vì nó có sẵn, mình chỉ cần đưa nó đến cái nơi mình thôi. Còn cách thứ hai thì nó khó khăn hơn một chút, phải là một mức độ nó cao hơn thì mới có thể sử dụng được những cái vật liệu nguyên tố có sẵn ở trong không gian để tạo ra bất cứ một cái vật gì. Cho nên cái chuyện này thì nó khó hơn chút. Nhưng mà thường thường đó thì trên nguyên tắc các vị tông đồ bên chánh đạo không có nên làm những cái chuyện như vậy. Tại vì mình làm như vậy á, thứ nhất là quần chúng có tin tưởng là gì, tin tưởng theo cái phép màu của quyền anh, chứ nó không kích động được một cái sự mà ước vọng sâu xa để mà đi tìm và kết hợp với chân ngã. Nó hoặc chỉ đi tìm kết hợp với một vị chân sư bên ngoài thôi, chứ không kết hợp với vị chân sư bên trong là chân ngã của mình.
Cảm ơn anh Giang. Tôi nghĩ là cái chuyện làm xảy ra là trường hợp thứ hai giống như anh nói đó. Tại vì đây là Đức Bồ Tát Di Lặc chứ không phải là Đức Chúa Giêsu. Thành ra Đức Bồ Tát Di Lặc là rất là cao phu, ngài muốn làm gì thì làm, thì chắc là ngài làm được chuyện đó.
Bồ Tát đó, bất cứ một vật thể gì mà ở trong cái quả ngũ hiện hình này đó, thì nó đều phát xuất từ những cái nguyên tử nó ở cái cõi tâm linh, ở tinh thần. Thành ra mình chỉ cần biến chúng nó biểu hiện ra một kết hợp theo một mô thức khoa học, hình học nào đó cấu tạo nó, thì nó trở thành một cái vật đó thôi.
không khen. Nãy là đang thảo luận vấn đề gì nhỉ?
Đó về cái câu thánh kinh mà đoạn thánh kinh 5 đoạn 1 nói về cái bảy vị nguyên thủy, primordial seven. Bảy vị nguyên thủy này chính là cái bảy cái vị A-hi, là bảy cái vị mà chúng tôi tiếng Việt mình dịch lại là huyền thiên thượng đế. Thì bảy vị này thường thường phối hợp lại đó, hoặc thường hay hoạt động chung với nhau. Thì khi nó có sự mà di chuyển thần lực giữa vị này qua vị kia đó, thì đây cái là cái mà mình gọi là kundalini ở trong vũ trụ. Cũng tương tự như vậy, con rắn hay là luồng hỏa hầu cho con người của mình là cũng do cái sự di chuyển năng lực giữa bảy hệ với nhau, thì nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là sự di chuyển của con rắn lửa kundalini giữa lung xa thể phách, lung xa thể lý, vân vân, bảy lung xa. Là nói thêm để cho nó rõ cái câu số 1.
Là mốt anh về Việt Nam anh tính đi không đâu?
Dĩ nhiên là con sẽ còn một thời gian để đi Phú Quốc, miền Trung, Đà Nẵng, Huế, Hội An, có Thái Lan.
Ồ, cho nên là Bắc à?
Bắc thì khi tôi đi rồi, ngày xưa đi rồi chị. Lúc Việt Nam bây giờ đang trải qua một cái thời kỳ rất là khó khăn. Sẽ có nhiều cái biến chuyển sắp tới trên cái phương diện mà về đủ khía cạnh hết. Bởi vì nước mình bây giờ ở một cái thế gọi là bắt buộc phải xoay chuyển. Mình cứ giữ theo cái thế cũ hoài thì không được nữa.
Đất nước.
Bởi vì cái hoàn cảnh thế giới nó thay đổi. Ví dụ như là từ xưa nay thì mình thấy nước Nga nó không còn nữa. Bởi vì Cuba đó, khi mà Cuba bây giờ không thương với Mỹ đó, trước sau gì Cuba cũng phải thay đổi.
À, nên nó thay đổi nhiều rồi đó, nó thay đổi nhiều rồi Mỹ nó mới chơi với nó đó.
À. Thì cái năng lực của tương lai đó, nó đi về cái chiều hướng là hoạt động chung thế giới bây giờ là coi như là không có sự hoạt động riêng rẽ của từng người, của từng quốc gia nữa, mà nó là tập thể nhân loại. Ví dụ một cái điều gì mà nó xảy ra ở bên Mỹ, bên Pháp, chẳng hạn như vừa rồi là cái tòa sản Charlie Hebdo gì đó, mà bị mấy người khủng bố họ vô họ giết mấy cái nhà văn chuyên môn châm biếm hiến hòa về công tiên tri Mohammed. Thì cái chuyện đó, nếu mà cách đây 100 năm thì cái chuyện đó là cái chuyện của nước Pháp. Những nước trên thế giới người ta thì đặt tâm biết vậy không? Nhưng mà bây giờ không phải vậy nữa. Cái chuyện đó đã xảy ra ở bên Pháp, thì bây giờ bên Mỹ là bực báo động và họ lập tức họ tìm đủ mọi cách vào đó, tuyệt truyền bắt hết tất cả những người mà có trong cái bản danh sách đen. Thì cái chuyện xảy ra ở bên Anh cách đây mấy tuần cũng vậy. Lính ngày xưa đi nó bắn ở đâu gần một tòa nhà quốc hội đó, thì tất cả thế giới đặc biệt là những nước mà Mỹ và các nước Âu Châu là họ lập tức được báo động, họ hoạt động đúng không, ngay lập tức để họ quy tầm liền. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là cái một cái biến cố chính trị, quân sự hay là kinh tế mà nó xảy ra ở một cái nước nào đó đó, thì nó ảnh hưởng tất cả thế giới, chứ nó không còn là một cái vấn đề cá nhân của quốc gia đó hay là cái địa phương đó nữa. Và nói về để chúng ta hiểu là cái sự tiến bộ tinh thần của nhân loại nó tùy thuộc rất nhiều vào cái sự tiến bộ của những cái nhóm mà gọi là tinh hoa của nhân loại.
tức là những người này họ đã đắc đạo rồi, họ đã được điểm đạo rồi, họ hiểu về chân lý rồi. Cỡ La Hán hay chân sư hay Bồ Tát, những người này có cái bổn phận vô cùng to lớn, rất là nặng nề, trách nhiệm vô cùng nặng. Bây giờ là cái giai đoạn suy chuyển giữa cái thời mạt pháp chuyển qua cái thời hoàng kim của đạo pháp. Thì mà những người nào mà hiểu, cố gắng nuôi theo thì được giúp đỡ rất nhiều, tiến bộ rất mau trong kiếp này. Còn những người nào mà bỏ cái cơ hội, bỏ lỡ mất đó, thì coi như là mất đi một cái cơ hội tiến bộ, là một cơ hội có thể nó vòng vàng. Bởi vì trong một kiếp người, chúng ta có thể thâu lượm được mấy chục ngàn tấn vàng, cả tỷ bạc đô la. Nhưng mà nó cũng không quan trọng bằng cái việc mà chúng ta là những chân ngã khi mà chọn con đường đầu thai làm nhân loại. Chúng ta đang nguyện rằng cố hết sức trong cái kiếp này làm tối đa để đạt được cái chân lý. Trong cái kiếp này đó là một cơ hội rất tốt cho những người nào mà thật tâm cố gắng đi tìm được và thực hành cái chân lý, thì có một cái cơ duyên và có sự giúp đỡ rất nhiều để mà hiểu được cái sự toàn vẹn của chân lý minh triết tiên liên đó. Cái điều này là rõ điều rất là quan trọng.
Mà thật ra là tôi rất là happy khi mà tôi hiểu được chứ hạn, nhưng mà tôi lại tin ra cái internet để cho mình tìm tài liệu một cách dễ dàng. Chứ ngày xưa thì đâu có được như vậy, chứa một cuốn sách mà mình đọc cũng khó khăn lắm, bây giờ thì sách đầy ra cho mình đọc.
Cái điều này nó rất là tốt, nó quý, nó rất là quan trọng. Nhưng mà nó còn thiếu một cái chìa khóa nữa. Phải đọc sách nhiều, mình phải tiêu hóa, mình phải suy gẫm, phải tham thiền. Và phải có những người dẫn dắt cho mình trong cái giai đoạn sơ cơ. Còn nếu không mà ôm một cái quyển sách giáo lý vi tiền này, cứ đọc hết cái đoạn này, cái đoạn khác, chả hiểu gì cả, thì nó cũng hút, nhưng mà hút rất ít. Thay vì mình có một cái sự hiểu biết, có sự giúp đỡ thì nó tốt hơn rất nhiều.
Trên internet có một cái website gọi là Notepad, anh có bao giờ vô đó không?
À, nó coi như dạy về mình viết chuyên viên đó mà.
Ừ, mà nó có.
Có.
Cái radio nó nói suốt ngày đêm, giờ nào vô nghe cũng được hết, mà nó nói nhiều điều cũng giống trên công nhân học lắm.
Vâng.
Cả đạo Phật, đạo Chúa thì nói hết.
Thì rất tốt. Thật ra đó, khi mà mình nắm được cái chân lý, cốt lõi của chân lý đó, thì mình có thể hiểu được bất cứ một cái phong trào, một cái tôn giáo nào. Bởi vì họ nói đi nói lại thì thật ra nó cũng chỉ căn bản nguyên lý giống như cái bên thức thiên liên mà không đi học dạy thôi, chứ không có gì khác cả. Nhưng mà sự hiểu biết tới mức độ nào, chuyên nghiệp tới mức độ nào thì nó là tùy cái sự cố gắng của một người chúng ta, tùy cái trình độ của mình, tùy cơ duyên của mình được học hỏi với những vị đạo sư đặc biệt thì nó giúp đỡ rất nhiều. Quan trọng nhất trong cái đời sống của một vị La Hán hay là một vị đạo sinh hay đạo sư, cái vị này không có nhìn cái cuộc đời xuyên qua cái ngũ quan bình thường của con người, mà vị này nhìn xuyên qua cái giác quan của chân ngã, cái trực giác của chân ngã, cái huệ quan của chân ngã, của chân tâm. Nên các bác này sống rất là thoải mái, hạnh phúc, an tịnh và làm việc tích cực để phụng sự cho thiên cơ. Đó là cái điều quan trọng. Chỉ có ác phúc giống chưa?
Phúc thôi. Phúc đâu có đâu.
Tại vì tỉnh bản như thế đấy.
Tỉnh bản vô đầu nó xong lại biến mất rồi.
Tôi thấy có cái này thay thay nha. Phải có cái thứ hành văn thôi thôi. Tôi nghĩ cái ông mà Master Rima rồi đó ha. Ông này ra Đây là anh chị đến hành dân đây, đã ăn là do có khả năng về cao siêu thôi, về thành thánh được không? À, chị thấy là anh dân đây có tội dữ ông này. Ông chị là Minh Sư Trần Tâm, mà gọi là Ma Mát Đi Ma đó.
Ông Trần Tâm đó.
Tâm này nữa là tôi thấy là nó, nghe mấy cái cây tên mà tôi thấy ổng cũng có cái, có thể ổng có cái khả năng thành thần nha. Mà không biết là, tôi chưa biết ổng có biểu diễn hay không nè. Chứ thật sự ổng thâu mẹ, tôi đã tính đời nhiều lắm đó. Mà ông mở mấy cũng là năm tháng bảy tám cái thuyền thuyền pháp ở khắp nơi ở Việt Nam mình, hai ba cái bên Campuchia, bên Miến Điện, Mã Lai gì vậy, nghe thì nó dài gì đó, thôi để tử mà ông nói gì vấn đề ông khai ngộ với tâm ấn của ông, vậy thôi. Ông mới đưa ra cái quán. Cái quán mà gọi là quán nhiều âm, quán ánh sáng. Người ta ông này ở mấy cái thuyền nhà thì thái tẩm ở bên đâu nè, ở bên Mỹ á, ngoài bên Mỹ có thuyền thái nhưng ở bên Mỹ á, ông giỏi, ông hay lắm, ngoài mà không biết là mình coi lo sao không, chứ thường thường có nhiều người ở bên đây á là ở Việt Nam mà cũng là tên bóng đơn lắm, có khả năng cũng có chi đó.
Cái Linh nói về cái đạo của ông có cái Linh là anh có
đó. Ở đó thì ông chủ trương ông dạy người ta liền quán, anh Thống và anh đó kia người ta là ai rồi anh ta rồi. Mà quán dụ âm, ông nói quán dụ âm đó anh ai vậy. Mà có nhiều người họ nói là ông này giỏi lắm rồi. Mà ông ra đi nghĩa là ông cũng có nhiều cái ông kể gì cái chuyện hiện tượng cũng quyền lý cũng không thua gì là do mơ Lý Hồng Tiến nè. Ông cũng có khả năng giống như Lý Hồng Tiến, ông giúp người ta vừa bảo vệ ảnh vừa chứ còn có thể chứng dụng để đạo thầm ra ảnh làm việc từ thị như vậy lắm. Đi tới đâu mở thiền thất bên Campuchia, bên Hà Nội, ở Hà Nội cũng có, ông giúp người ta làm việc từ thị nhiều lắm. Làm việc từ thiện trước rồi sau đó ổng đưa ra cái ổng dạ ổng thuyết giáo hay là thuyết giáo rồi ổng đưa ra cái giáo lý mà dạy ổng dạy về cái quán anh Tống làm hành.
Ông bị chỉ trích đây nè.
Ông bị chỉ trích không?
Ở bên Tư Việt
thì có không?
Ông bà có Tư Việt Hoa xem nhé, có một người hỏi về cái ông này thì cái người đáp ấy là không ở cái tinh thần chánh pháp của Đức Thích Ca, tức là không có tay chân thiện lý chấm nét trang thông tin của Tiến sĩ Trần Tâm hoặc truyền pháp môn tự âm. Chúng tôi được biết Tiến sĩ Trần Tâm là người Việt Nam hệ thống tâm lý, được các vị đạo sĩ Himalaya Ấn Độ trao truyền pháp môn tự âm, một trong những sắc tu của đạo sĩ Ấn giáo. Tôn chỉ của pháp môn tự âm là trực diện với thượng đế qua thiền định âm thanh và ánh sáng hồi tại. Người tu tập pháp môn tự âm phải được thọ tâm ấn, tức được Minh Sư Trần Tâm truyền giao lực lượng, nương tựa lực lượng của Minh Sư để phát triển tình thương cho người trí tuệ thể nhập với thượng đế. Mặc dù giáo phái này chủ trương ăn chay thọ trì ngũ giới và sử dụng rất nhiều thuật ngữ Phật giáo như Phật Bồ Tát, Phật tính từ bi, trí tuệ vô ngã thiền định, nhưng rõ ràng pháp môn này không phải chính pháp của Đức Phật. Đạo Phật luôn tôn trọng các tôn giáo tín ngưỡng cùng các giáo pháp khác, nhưng điều đáng nói đây là Thiền Sư Trần Tâm được đệ tử xưng là Minh Sư Thiền Tư cùng với tướng đầu tròn, cách ăn mặc quấn y giống như các sư hải phái khất sĩ, hoặc mặc áo vàng giống các thầy ở thiền viện, thuyết giảng vay mượn nhiều thuật ngữ Phật giáo. Cho nên nếu không tìm hiểu kỹ sẽ nhầm tưởng Thiền Tư Trần Tâm là tu sĩ Phật giáo. Do vậy các Phật tử khi được giới thiệu tu tập các pháp môn thiền âm thanh và ánh sáng của Thượng Tư Thanh Hải hay Thiền Tư Trần Tâm phải hết sức tỉnh táo. Các tư tuệ giác biết đó không phải chánh pháp, kiên quyết không thực tập theo, đồng thời sách tấn nhắc nhở các đạo hữu khác cảnh giác với phương những pháp môn chi phi chánh pháp này. Tôi không biết là cái người nói này có nói đúng không, thì mình cũng phải xét lại. Đây này, có một người khác họ nói là Trần Tâm vô thượng sư và Thanh Hải vô thượng sư vậy rằng mỗi người đều có thượng đế bên trong, và để giác ngộ chỉ cần hướng về nội tâm mà các Trần Tâm và Thanh Hải lại bảo tuy chúng ta có thể tự mình tu hành nhưng cơ hội thành công chỉ có 1/10 thôi, là rất nguy hiểm, phải mạo hiểm mà kết quả cũng không thể chắc chắn, cho nên để an toàn hơn thì nhất thiết phải có sự hướng dẫn của Minh Sư. Như vậy có thể thấy khi nhắc đến bí quyết đắc đạo ở trên, hai chuẩn sư đã khiêm tốn và thế nhỉ khi không đề cập đến bí quyết quan trọng nhất là được chính thượng sư truyền tâm ấn. Thật vậy, khi tỏ giáo thì hai vị thượng sư các môn đồ sẽ được sư phụ truyền tâm ấn, chắc giống như truyền nội lực một lần cài suốt đời. Lúc thọ tâm ấn, tất cả những nghiệp chướng trong quá khứ của đệ tử đều được tiêu trừ. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để đạo Trần Tâm và đạo Thanh Hải vượt xa các đạo khác. Vì trong những tôn giáo trước Trần Tâm và Thanh Hải, tôn giáo nào cũng dạy người phải nỗ lực tinh tấn mới hòng được giải thoát. Chứ làm gì có chuyện cao siêu giải thoát ngay tắc lệ như thế. Giải thoát thế như vậy thì ai mà chẳng muốn theo, và từ khởi đầu nan, nên khi mà cái khó nhất là tiêu trừ nghiệp chướng, hay vì thượng sư đã làm hộ cho rồi thì đệ tử chỉ cần việc gì ngũ giới và mỗi ngày thường 2 tiếng rưỡi để giữ cho cái tâm ấn khỏi bay mất là đủ. Còn nếu như không có hai vị thượng sư thì dù mỗi ngày thiền 24 tiếng, cơ hội thành công cũng chỉ 1/10, mà lại có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Thượng sư Trần Tâm và Thanh Hải là còn tài ba hơn các vị giáo chủ khác ở chỗ trong pháp môn của sư phụ. Nếu giữ giới không rõ ràng, không có đạo đức, sư phụ sẽ thâu về một phần lực lượng. Pháp môn của sư phụ khác với các pháp môn khác là sư phụ có thể điều khiển được lực lượng này. Điều ấy có nghĩa là nếu học trò không vâng lời thì thượng sư sẽ lấy lại tâm ấn. Giống như trong chuyện Kim Cương đã truyền nội lực rồi lại thâu trở về, khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng lại bay về với đệ tử. Bây giờ thì văn mông lắm, quý vị có thể tu hành thành Phật sống tại gia để truyền pháp qua cell phone, các personal check, visa, mastercard, vân vân. Thành ra cái này không đáng tin này.
Không có một người nào có thể thành Phật bằng cách do một cái năng lực ở bên ngoài biến mình thành Phật. Cái chuyện nó không có. Bởi vì cái Phật đó là Phật tính từ trong mình. Mình phải muốn trở lại về cái Phật tính thì mình phải có cái công phu do chính mình thì mình trở về được Phật tính được. Còn người bên ngoài mà tự nhiên biến mình làm Phật, cái chuyện nó không có. Trong chánh đạo không có vấn đề đó.
Cho nên ông cứ sau một điều ông trên mà nói là phải cảm bạn với ông thầy.
Có điểm quan trọng là khi mà một vị sư phụ nào mà dạy rằng mình muốn đắc đạo, mình phải nghe theo ngài, phải đi theo ngài, phải cung dân hiến tất cả tiền bạc, tên tất cả mọi thứ để theo ngài, thì cái chuyện đó mình nên đặt cái dấu hỏi. Việt Nam mình bây giờ sản xuất được 2 vị tiền sư nổi tiếng trên thế giới rồi ha. Mà Thanh Hải rồi giờ tới ông Thu Ba ha. Tần Tâm.
Nhưng mà Thanh Hải thì bên nay họ không cho về. Nhưng mà ông Tần Tâm, ông Tâm không về đây, ông làm được cái gì hết cho đây mà. Cũng chưa là giữ này. Ông làm cái hàng hậu rồi. Như Campuchia, hai cái thiền pháp này, người Việt Nam mình đến dưỡng tâm đấy. Nhưng mà khả năng mà ông giúp, ông thành ra ông cũng giúp cho làm những từ thiện dữ lắm. Thành ra bên nay họ ủng hộ ổng. Còn bà Thanh Hải là như thế này, đi bà Thanh Hải là như thế này, lúc chuyện lên vai, còn nó không cho là như thế này.
Cái chuyện là một cái vị cung tụ bên ngoài mà có thể truyền tâm ấn để tiêu trừ tất cả cái nghiệp chướng, nghiệp quả, thì cái chuyện đó không đúng sự thật. Cái nghiệp quả của mình mà bây giờ người khác có thể trừ được, mình dân tài sản gì theo mà họ trừ được, thì cái chuyện đó nó sẽ chỉ có thể xảy ra quả trần thế thôi. Ở những quả tinh thần thì nó không thể là như vậy, bởi vì chân lý nó vẫn là chân lý.
Thực ra thì mấy vị chân sư họ không có làm đệ tử sơ bồ như vậy đâu.
Vâng,
ngồi cái thấy vậy thì mình biết rồi.
Thế như vậy là mình phải có cái sự phân biệt, nó trực giác để mà mình hiểu điều là đúng để mình theo, mình tu luyện.
Nhưng mà mình cứ đọc sách cái truyền định thôi, thì chắc anh.
Quá.
Rung pha.
Là.
Nói hàng nói đi.
Dạ không có gì, con thay cho chị nghe hả con. Ủa cái này của Vinh Lai Văn Thu nha, chị mà làm sao anh nhớ mà chị giờ chị giữ được là chị khổ khổ nhạc ra cái này hay lắm, cái điện nào cái cứ vô thêm nha chị tới. Dạ,
hãy đọc từ từ để con đánh máy.
Thôi rồi, có thật thích tha, chị vô khổ nhạc là hay lắm đó, cho tới ngày này ảnh dịch cho anh cho em Thu dịch là ở trong này Việt Nam mạnh lắm nha, biết cái em đúng hiệu là Việt Nam đó không?
Nói lắm.
Tiếng màu, cái thôi là tiếng niệm màu nè. Nếu thành thân thiên về tà phái, thời có điều tai hại về ta. Muốn nghe rõ tiếng niệm màu, thiên cơ phải nhớ vào là tế tai. Dạ, nghe nhớ được chưa?
Muốn nghe gì? Muốn nghe rõ tiếng niệm màu á.
À, muốn nghe rõ tiếng niệm màu, thiên cơ phải nhớ vào là tế tai.
Rồi.
Đối với cảnh bề ngoài không nhiễm.
Đối với cảnh bề ngoài gì?
Không nhiễm, không nhiễm. Đối với cảnh bề ngoài không nhiễm.
Không nhiễm.
Soi tâm mà niệm, mà nhiễm tình đi. Đối với cảnh bề ngoài không nhiễm ha.
À.
Soi tâm tâm mà niệm tình đi. Dẫn tâm ở dưới một khi
vọng tâm,
vọng tâm ở dưới một khi nghe điều chỉ dẫn nói đi từng đò nãy sai ra tâm tâm thất lực đó đó.
Muốn điều gì?
Muốn điều chỉ dẫn nói đi từng đò đó là hai câu bảy một câu. Ừ, hai con bảy, một con chó, một con chó.
Hôm nay con hết rồi. Hết chưa?
Còn nữa nè. Rồi là cái đoạn trước á, mình là một cái ha, có thể một khúc này có thể thổ nhỏ thì được ha. Như dẫn, như tâm dẫn làm che mãn thể là mãi con. Như tâm dẫn làm che mãn thể.
Tâm.
Người tu hành phải chế cái tâm.
Tâm.
Chủ theo tâm vọng là lành.
Tâm.
Những điều tâm mộng không cần được lâu.
Tâm.
Tình không lực ấn mới hầu thấu tánh.
Đừng gì anh?
Tình phân loạn, mới hầu thấu tánh.
Phân loạn nè.
Loạn là loạn, phân là loạn. Tình phân loạn mới hầu thấu tánh. Tâm chuyên tầm, thời cảnh không duyên duyên. Tâm chuyên tầm, thời cảnh không duyên.
Không.
Giữ cho như vậy thường thường.
Không.
Ấy là bước được trên đường chánh tâm. Đây là có thể là một đoạn này chị có thể thổi nhà thử nghe.
Đường chánh tâm hay đường chánh gì vậy?
Chánh tâm. Ấy là bước được trên đường chánh tâm.
Rồi. Thế là bây giờ để phải
mở. Mở huệ nhãn lầm tầm thanh tịnh.
Rồi.
Và nhãn tăng không dính điện hồng.
Không.
Muốn cho thiên nữ sai thông.
Không.
Thanh âm tình thế sai thông để ngoài. Nhí nhớ lại cả sao chúc mệnh.
Muốn gì vậy?
Muốn nhớ lại trải bao chúc mệnh.
Thế nữa?
Chúc mệnh không?
Thì cũng đánh tóc tí hơn bao lâu rồi chị?
Tôi đánh một dấu anh, tiếng nữa tôi sẽ bỏ dấu sau.
Ồ, ok.
Tự tâm tâm vào cảnh chân không.
Tự tâm tâm à.
tủ chân tâm hoặc cảnh chân tâm.
Hai anh đọc lại tủ cái gì?
Tủ chân tâm vào cảnh chân tâm.
À.
Một đời tinh tiến linh thông.
Linh thông à?
Linh thông, một đời tinh tiến linh thông.
Không.
Nhiệm màu xuống sẻ từ trong dặn dò.
Nhiệm màu cái gì vậy?
Nhiệm màu xuống sẻ từ trong dặn dò.
Rồi.
Con hãy nghe cho kỹ lưỡng.
Con ơi à?
Con ơi chấm than, con ơi chấm than hãy nghe cho kỹ lưỡng.
Rồi.
Chớ vội mừng chớ tưởng thành tâm. Nếu hồn cười giữa rừng hồng.
Nếu hồn à?
Hồn cười giữa rừng hồng. Giữa rừng. Nếu hồn múa hát ở trong rừng hồn.
Rồi.
Nếu hồn khóc trong bài mộng ngữ.
À.
Nếu hồn không còn biến bản tư.
Rồi.
Con ơi hồn thấy hồn hư.
Rồi.
Cũng như bộ mạnh cũng như bùng lầy.
Rồi.
Nếu hồn nghe tiếng lầy trọn dọc.
Rồi.
Nếu hồn nghe trời đất chuyển dần.
Rồi.
Tăng ra để thẩm trầm luân.
Rồi.
Nếu hồn mình sống một thân ma trời.
Rồi.
Con ơi, đó là hồn bất hạnh.
Rồi.
Hồn thủ thần giới tánh chân như.
Hồn gì anh? Hồn gì?
Hồn thủ thần giới tánh chân như.
Thuộc phàm là cái gì?
Thủ thần.
Thủ thần.
Thấy cái bản đồ. Hồn thủ thần giới tánh chân như. À, đây. Một đoạn coi như còn nữa là ngày đây. Một tuần là mình làm cái là gì bị thổi nhạc thử luôn.
Con cái này con thiếu hai câu.
Hả?
Cái này con thiếu hai câu. Con thiếu hai câu.
Nhưng mà ảnh mình ở đây đáng lẽ phải cái gì? Ở đúng là do chót rồi, mà bởi vì thân thách được mát mà.
À, nhưng mà
con ơi, nó là hồng bất hạnh thì con.
Cái này nó có
6
câu
rồi,
nó chưa đủ
8
câu.
Cái này sao không? Cái này là anh dừng ở đây rồi. Anh mà nếu mình xuống nó thì ra nó đoạn khác rồi. Muốn khi quay lực có dư, cái này nó qua cái đoạn cái nghĩa khác rồi. Đến khi quay lực có dư giờ là câu 6 không? Hai câu kia là câu 7 không?
Đi nữa.
Hồn con vượt khỏi cái bời tác thân đó là tấm là một đoạn đó. Là khi mình không có được đáng. Hồn con vượt khỏi cái bời tác thân đó tấm đó. Đó là những chị cho ta ra. Làm là khó tấm cho.
Chờ tôi chỉ để tôi bỏ dấu đó nha. Tôi bỏ dấu, tôi là tôi bỏ dấu.
Rồi cái này mà tu mà thường ta sao tôi thấy bây giờ bên Phật giáo cũng vậy nha. Bên Thiên Chúa thì không biết họ có dùng âm nhạc để mà truyền bá không ha. Chứ bên Phật giáo họ dùng văn nghệ để mà truyền bá hay lắm. Thì nó là không có hợp này sau này mà. Chị với anh Hà Quỳnh Chi đó hỗn hợp rồi cái bài này nó là giúp người ta tu thiền luôn chị thấy không?
Cái này của anh Lan Thu hồi trước rồi ảnh nó dỗ lắm mà
Thời có điều tai hại về sau, muốn nghe rõ tiếng nhiệm màu, thiên cơ, cả thiên cơ.
À, thiên cơ.
Thiên cơ phải nhớ lầu lầu chớ sai. Đúng không?
À, đúng.
Lầu lầu chớ sai, đừng bỏ thêm dấu.
Lầu lầu, lầu lầu.
Chớ sai. Đối với cảnh bề ngoài thâm nhiễm à?
Không, không nhiễm, không nhiễm.
À, không nhiễm. Ừ, không nhiễm, hồi nãy tôi hiểu lầm. Không nhiễm, coi trong tâm mà niệm từng ly.
Niệm, niệm từng ly nha, mà niệm từng ly, niệm.
Mà niệm từng ly.
Niệm, niệm chứ không phải niệm, niệm không
phải. Niệm, không
niệm. Niệm từng ly á, niệm nghĩa là tôi suy nghĩ từng ly, từng ly, coi trong tâm mà suy nghĩ từng ly.
Vọng tâm, vọng tâm hả?
À, vọng tâm, hẻ giấy một khi.
Giấy một khi. Muôn điều hưởng vọng à?
Ờ, muôn điều viễn vọng, nói đi từng bờ.
Huyền vọng hay là viễn vọng hay là
viễn vọng? Viễn vọng
đó ha, viễn vọng. Viễn vọng, nói đi từng bờ.
Đi từng bờ.
Vì tâm vọng.
Làm che bản thể.
Làm che bản thể. Người tu hành phải chế cái tâm. Đuổi theo tâm vọng là lầm. Những điều trong mộng không cầm được lâu. Dùng cái
đừng phân loạn
à, đừng.
Đừng phân loạn mới hầu thấy tánh.
Đừng phân loạn à.
Phân loạn à, đừng phân loạn đó phân tâm đó.
Vâng, mới hầu thấy tánh. Tâm chuyên cần phải cảnh không vuông à, giữ cho như vậy thường thường à?
À đúng rồi. Hay là biết được con đường tránh trong
à. Giữ cho như vậy thường thường. Hay là bước được trên đường tránh chân. Mà huệ nhãn à.
À, mở huệ nhãn lầm tầm thanh tịnh.
Và
nhãn căn,
nhãn căn
không dính được hồn,
không dính được hồn, muốn cho thiên nhĩ thân thông kinh âm trần thế ai không để vào.
Đúng rồi.
Muốn nhớ lại trải bao phúc mệnh này.
Phúc mệnh không
muốn nhớ lại gì, muốn nhớ lại gì.
Chúng ta là trải bao túc mệnh.
Trải bao túc mệnh. Chủ chân tâm à?
Chủ chân tâm vào cảnh chân không. Mấy người mà thiền chân không là nhớ lại túc mệnh. Mình nhớ lại thiền chết á.
Một đời một gì?
Một đời tinh tú linh thông.
Một đời tinh tú linh thông. Nhiệm màu tiếng sẽ từ trong.
Rộng dò.
Rộng dò. Con ơi hãy nghe cho kỹ lưỡng, chớ hồn mừng, chớ tưởng thành công.
Nếu hồn cười giữa vườn hồng.
Nếu hồn cười giữa vườn hồng. Nếu hồn múa hát ở trong hình hài.
Nếu hồn khóc trong làn mộng nguyễn. Nếu hồn không còn luyến bản tư. Chuyện bản sư.
Nếu hồn không còn âm luyến bản sư.
Bản sư là bản sư.
Con ơi hồn ấy hồn hư.
Hồn.
Cũng như bụi bặm cũng như bùn lầy. Nếu hồn nghe tiếng dân.
Nếu dọn dẹp tiếng đầy, tiếng đầy loạn tục.
À, tiếng, nếu hồn nghe tiếng gì?
Đầy dọn dẹp.
Đầy vạn vật à? nếu hồn nghe trời đất chuyển dần à?
Nếu hồn nghe trời đất chuyển dần.
Chân qua bể thẳm trầm luân.
Nếu hồn đành sống một thân mơ tròn.
Nếu hồn đành sống một thân mơ tròn.
Con ơi đó là hồn bất hạnh.
Con ơi đó là hồn bất hạnh.
Hồn phụ phàng với cái tánh chân như.
Hồn phụ phàng.
Phụ phàng với tánh chân như. Chân như.
Đến khi hoài lục, hoài lục có dư. Có dư phải.
Đến khi. Đến khi hoài lục có dư. Hồn con vượt khỏi cái mờ sắc thân.
Hồn con vượt khỏi cái mờ sắc thân.
Tôi làm một khổ nhạc thử rồi đó. Nhưng mà cái này có thể là chia ra làm hai đoạn hả? Hai đoạn khổ nhạc rồi đó. Tôi coi lại. Tôi sợ là nếu có ai lẫn rồi tôi chứ.
À đủ hết rồi.
Ừ.
Ờ ok. Có mấy cái tôi phải trở lại. Hồi nãy rất sai. Anh bị ho rồi uống nước đi. Tôi nhớ thành thông tin rồi ta ra. Thôi có được điều ta hãy sau muốn cho nghe. Những ngày đó tiếng nhìn màu thiên cơ của nó lầu lầu chưa sai đối với cảnh bề ngoài không tham nhiễm ta trong tâm mà niệm từng ly vọng tâm hay thế một khi môn điều huyền vọng môn điều huyền vọng nối đi từng đà huyền chưa hỏi diễn vì tâm vọng làm che bản thể như tu hành phải che cái tâm bởi theo tâm vọng là lầm những điều trong mộng không cần được lâu đừng tâm loạn mới hầu thấy tánh. Tâm chân cần phải cảnh thông vương dưới cho như vậy thường thường, hay là bước được trên đường trên chân, mở nhãn lần cần thanh tịnh và nhãn căn không dính bụi hồng, muốn cho thương nghĩ khai thông, thì ngân cần thấy tay không để vào. Muốn nhớ lại, giải đao túc mạnh, chủ chân tâm và cảnh chân tâm, một bề kinh trí minh thông nhầm màu, tiếng sẽ từ trang dặn dò. Con ơi hãy ngay cho phía lương, cháu hồi mừng cho tưởng thành công, nếu hồn cười giữa vườn hồng, nếu hồn mới hát ở trong hình hài, nếu hồn khóc. Trong đàn bằng huyền, nếu hồn không có lướng bản sư, con nói hồn ấy hồn hư, cũng như bụi mặn, cũng như buồn lành. Nếu hồn nghe tiếng gì
nhỉ?
Tiếng đầy dặn dặn.
Tiếng đầy dặn dặn.
Nếu hồn nghe trời đất chuyển dần, chân ra đời thầm trầm luôn, nếu hồn đành sống một thân nghe tròn, con nơi đó là hồn bất hạnh. Hồn phụ thàng với thánh chân như đến khi ôi lực có dư hồn con phụ khỏi cái mùa sắc thân. Có một rồi nãy thật nhớ còn hai câu sai mà tôi đọc tôi không thấy câu nào sai. Anh phải đọc lại một lần cho nghe. Nếu thần thông chuyên về cả cái, thời có điều tai hại về sau, muốn nghe rõ tiếng nhìn màu, thiên cơ cũng ra lần lầu chớ sai, đúng không? Đối với cảnh bề ngoài tham nhiễm, sâu trong tâm mà niệm tự.
Tham nhiễm chứ
hả? À đúng rồi đó, tham nhiễm.
Đối với cảnh bề ngoài tham nhiễm.
Đó đó, cái câu đó không sai.
Tham nhiễm à. Sâu trong tâm mà niệm, niệm từng ly.
À, sâu trong tâm mà gì?
Niệm.
Niệm
hả? Niệm chứ không niệm.
À đúng rồi, đúng rồi, niệm từng ly.
Đó, hãy nhìn thấy
sai mà đi bằng. Nhìn thấy không? À, tí nhỉ? Ừ. Ông ta mới thấy một khi môn điều huyền vọng, nói đi từng bà vì tâm vọng làm che bản thể người tu hành được dưới cái tâm, đuổi theo tâm vọng là lầm, những điều trong mộng không cần cầm được lâu. Từng phân loạn nếu thấy tánh, tâm chuyên cần phải cảnh không vương, chứ không như vậy thường thường, hay là bước được trên đường chánh chân, mở hồi nhãn lòng cần thanh tịnh, và nhắn căn không vinh bụi hồng. Muốn cho thiên nhĩ khai thông thì ngâm cần thấy tay không để vào. Muốn nhớ lại trải ba túc mệnh, chủ chân tâm và cảnh chân không, một đời kinh phí hương thông, một màu tiếng sẽ từ chân giảm dò. Hết. Của con nè. Con hai câu nữa. Con ơi hãy ngồi cho quý lương, cháu hội mừng cho tưởng thành công, nếu hồn cười giữa vườn hồng. Nếu hồn múa hát thì con hình hài, nếu hồn khóc trong bài mộng huyền, nếu hồn không có lướn bản sư, con ơi hồi nếu hồn hư. Cũng như bụi bặm, cũng như buồn này. Nếu hồn nghe tiếng đầy vạn vật, nếu hồn nghe trời đất chuyển dần, chân ra để thầm trầm luôn. Nếu hồn đành sống một thân máu tròn, con nơi đó là hồn bất ảnh, hồn phụ phàng với đánh chân như, đến khi ôi lực có dư hồn con vượt khỏi cái bờ sát thân. Để tôi kết vào đây. hả? Văn anh biến rồi.
Chắc
là
chị tốt
hơn được. Tốt rồi, mơ được. Tới cái mộng hiểm nên bây giờ phải tốt thêm. Tốt thôi. Nếu không còn có lớn mộng sư. Đó. Nó còn thêm câu nữa. Nếu không khóc trong đời mộng hiểm. Một cái gì vậy? Nếu không trong đời mộng hiểm. Nếu hồn không còn lớn mạnh cho con ơi, nếu hồn hư cũng như một lần như một lời nếu hồn nghe chúng mời làm việc. Nếu hồn không còn cả cái mời khách quan, nếu không còn lớn mạnh chứ. Nó có kỳ vụ. Con ơi rồi khỏi cái mời khách quan. Rồi khỏi cái mời khách quan. Tức là lặp lại cái đoạn này. Ồ, vậy là đủ rồi mà. Nên là dư một đoạn cho từng số té ra dư được. Nhưng không cần cứ làm sao. Rời khỏi cái đôi phát thân là hết. Hello, Phúc đi đâu mà giờ này đi vô? Phúc có đó không Phúc? Rồi không nói gì hết. Rồi có ai có muốn nói chuyện gì đó không có mình nghỉ. Có ai có ý kiến cũng muốn thảo luận không có mình nghỉ. Hay là mình muốn học cái gì, các anh muốn học cái gì khác không? Không nào mình nên đọc cái gì nhỉ? Ok, thôi mình nghỉ nhá.
Vâng, chào anh.
Chào anh, chào tất cả.